Chương 1093. Không nhiều thời giờ. Chương 1093. Không nhiều thời giờ. Trước liên thủ làm thịt tên kia. Hạng Vũ đột theo dõi Bạch Thần. Giờ phút này, hơi thở của Bạch Thần quá mức cường thịnh. Hắn rõ ràng là một to lớn uy hiếp. Những kia còn lại vương giả không chút do dự, ngay lập tức liên thủ hướng Bạch Thần tiến công. Trong đó bao gồm đoạn thời gian trước từng cùng Đỗ Bạch thương lượng qua liên minh cần vấn, thì có đã nhận ra Bạch Thần mộ dung kim thiền, thậm chí là Trương Hạo. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không có chút nào cố kỵ cùng chần chờ. Tình cảm loại vật này, đáng giá, cũng không đáng tiền đại đạo chi tranh, năng lực đi đến tình trạng như thế há lại sẽ là một chút tình cảm bấy khốn. Chiến, chẳng qua là đánh một trận, chỉ có ngươi chết ta sống. Bạch Thần thì không có lưu tình chút nào. Hắn giờ phút này đã triệt để bước vào chân ma cựu biến trạng thái cuối cùng, tại hỗn độn chi thể cùng hỗn độn pháp tắc ra chỉ dưới. Hắn cưỡng ép đáng sợ. Hắn chiến lực đã đuổi sát hoàn cảnh. Nhưng hắn những kia đối thủ thì đồng dạng cũng không phải là hạng người tầm thường. Chém giết, chém giết. Thân thể cùng thân thể va chạm, lực cùng lực đọ sức. Bạch Thần một trường tung bay Hạng Vũ, La Khải lại là một quyền rơi chí Bạch Thần sau gáy, mộ dung kim thiền móng nhọn rơi đến hắn lồng ngực. Hàng loạt máu tươi đang chảy đã phân không rõ rốt cục ai là ai. Bạch Thần đã không nghĩ ngợi nhiều được, giờ phút này lòng của hắn hoàn toàn bị một cỗ bạo ngược tình bao phủ. Hắn muốn xé nát hết thảy trước mắt. Lưu Huyền Dục bị hắn bắt lấy, một cái liền giật xuống hắn từng tay cánh tay. Lưu Huyền Dục ngay lập tức nhanh lùi lại, Bạch Thần muốn đuổi theo kích lại bị cái khắc vương giả ngăn cản. Hắn chỉ có thể chuyển biến mục tiêu, một phát bắt được mộ dung kim thiền, muốn đem hắn trực tiếp xé mở, nhưng mộ dung kim thiền kia nhìn như đơn bạc khô cạn thân thể lại vô cùng cứng rắn. Không có cho Bạch Thần quá nhiều thời gian, cái khắc vương công kích theo nhau mà tới. Oanh! Hỗn chiến, huyết chiến. Không biết bao lâu, đều đã có chút giết đỏ cả mắt. Kết giới lực lượng dần dần mỏng manh chút ít. Kết giới bên ngoài là cảnh hoang tàn khắp nơi ngoài thành Lạc Dương mặt đất. Vạn dặm đất chết, khói lửa chợt chợt, không thấy sinh cơ. Thiên không mơ hồ có hai thân ảnh hiện hiện. Tình trạng như thế, có phải có hơi quá? Đau lòng. Ta nhớ được là chính hắn lựa chọn hạ tràng. Chưa nói tới đau lòng, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn hắn chết tại đây đúng không? Chiến Hoàng liếc qua Vũ Hoàng, trong mắt có chút vẻ khinh thường, ngươi có biết hiện tại nhúng tay hậu quả, đoạn nhân đạo cơ, càng vượt qua giết người phụ mẫu. Vũ Hoàng quay đầu, nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng hiện tại cũng chỉ có chúng ta tới rồi sao? Ngươi cho rằng vậy cuối cùng thuộc về quyền thật là một đám vương liền có thể quyết định sao? Chiến Hoàng liền giật mình, chợt hai con ngươi híp lại, mắt sắc ngưng lại. Dừng ở đây. Vũ Hoàng thân hình đột đã là xuất hiện ở kết giới kia phía trên. Trong kết giới, Bạch Thần hai tay đã là đem Vũ Phượng cho tóm chặt lấy, mắt thấy liền muốn đem nó triệt để xé là hai đoạn. Giờ phút này, trong kết giới những kia còn đứng nhìn thân ảnh đều đã là toàn thân đẫm máu. Vạn mèo mà khiết đại Bạch Thần đã có vẻ càng thêm dữ tợn, quả thực giống như nhân vật phản diện mà vương giống như. Hoàng. Trong kết giới, chúng vương đều là liền giật mình. Trung quy là có hoàng kết cục. Dừng ở đây. Bạch Thần liền giật mình, chợt chính là dữ tợn cười một tiếng. Không chần chờ chút nào, trong tay Vũ Phượng trong nháy mắt chia làm hai đoạn bị hắn trực tiếp ném vào trong bụng miệng rộng trong. Nào có đơn giản như vậy đến đây là dừng đạo lý. Tất nhiên đã lựa chọn kết cục, vậy sẽ phải chính mình là tự mình làm lựa chọn trả giá đắt. Nào có nghĩ dừng ở đây thì dừng ở đây đạo lý. Ngươi. Vũ Hoàng kia âm thầm đôi mắt hơi run lên một cái. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Bạch Thần lại thực có can đảm như thế. Chợt, hắn nhíu mày. Ha ha, tiểu tử này, xác thực không biết trời cao đất rộng, không cho ngươi mày mày mặt mũi. Thiên không, trong mây, một khỏa to lớn long đầu nô ra, chợt chính là một cái màu xám trường long xông vào mặt đất, trôi nổi tại kết giới bên ngoài. Ngài tí, cũng được xưng là Hải Hoàng. Cùng lúc đó, một cỗ thi thể thiếu nữ lặng yên vô tức xuất hiện ngoài cái giới. Vài vị gần như mục nát lão giả làm bạn xuất hiện. Hoặc, cũng có bối cảnh a. Hạng Vũ mắt sắc trầm xuống. Ha ha, thật đúng là. Mộ Dung Kim Tiền sắc mặt thì có chút khó coi. Bạch Thần tiện tay đem Lưu Huyền Dục nuốt vào. Trong mắt thần thái thanh minh mấy phần. Hắn tình trạng cũng có chút không song đối mặt những thứ này vương vây công, cho dù hắn cửu biến chân ma thể cũng khó có thể bình yên vô sự. Mà giờ khắc này còn sót lại mấy tôn trạng thái thì đồng dạng không xong. Những người còn lại đã rất ít đi. Hạng Vũ, La Khải, Trương Hạo, Mộ Dung Kim Tiền, Càn Vân, Mạc Tang, tính cả Đỗ Bạch, lại cũng chỉ còn lại có 7 người. Mà thời đến tận đây khác, trận chiến đấu này còn có thể hay không tiếp tục. Vài vị hoàng gia sân, lệnh trận này đoạt đạo chi chiến không thể không tạm ngừng lại. Từng vị hoàng, ngoài kết giới chậm đợi nhìn. Một khi kết giới pha toái, Ngọc tỷ thuộc về, liền cùng còn lại những kia vương không quan hệ. Có bối cảnh những kia vương có thể khá tốt. Mà cái khác, thấy rõ hiện nay cục diện này sao? Tồn tại cảm luôn luôn rất thấp Mạc Tang đột tại Bạch Thần bên cạnh nói nhỏ. Ngươi, Bạch Thần lắc đầu, miễn cưỡng lệnh tự thân duy trì tại suy nghĩ rõ ràng trạng thái. Ngươi có biết phá cục chi pháp? Mạc Tang mặt không biểu tình. Ngươi là Liêu tướng lưu lại chuẩn bị ở sau. Bạch Thần trong mắt đột hiện lên một sợi lợi mang. Với lại, đây là chuyên môn vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Mạc Tang để lại một câu nói, thân hình lập tức hóa thành nồng đậm hắc vụ tuôn hướng Bạch Thần thân thể. Trong nháy mắt, Bạch Thần, cửu biến chân ma thể, mà quang đại thịnh. Hững. Một đạo hữu lực gầm nhẹ tại hắn trong cổ hiện lên. Bạch Thần trong nháy mắt động. Trong nháy mắt liền đem mộ dung kim thiền cho nhấn trên mặt đất. Thì ra là thế, tất cả đã có định số. Đến đây đi, để cho ta biến thành kia kết cục một bộ phận. Mộ Dung Kim Thiền thản nhiên cười một tiếng, dàn mua gương mặt bắt đầu trở nên trẻ tuổi. Trong khi hóa thành như hài đồng lúc, Bạch Thần đem nó nuốt vào. Kế tiếp là Hạng Vũ. Ha ha, so với tuổi xế chiều mà chết, chết tại đoạt đạo trên đường cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ma khí nồng nặc bốc lên, trong kết giới đã bị phủ lên một tầng tấm màn đen. Thằng ngãi danh ngươi dám? Có cổ hoàng vừa kinh vừa sợ. Hàng loạt máu tươi tại trong hắc ám nở rộ, giống như từng đóa sáng chói mà lóa mắt đóa hoa. cuối cùng còn sót lại những vương giả kia từng bị liên tiếp vẫn lạc tại Bạch Thần chi thủ. Hắn giờ phút này cưỡng ép đáng sợ, mãi đến khi Càn Vấn thì vẫn lạc. Kia mấy vị thú tộc cổ hoàng đều là vô cùng chấn nộ. Oeng, một vị cổ hoàng ra tay, kết giới chấn động. Nhưng này duy trì lấy kết giới ngọc tỷ nhưng như cũng là lưu quang lấp lánh, hàng loạt ánh sáng màu vàng phun trào, vững chắc nhìn kết giới. Cuối cùng, trong kết giới trừ bỏ Bạch Thần, chỉ còn lại Trương Hạo một người. Chỉ là đếm nhớ giao phong, Trương Hạo liền bị trọng thương. Ta không ngờ rằng ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy. Trương Hạo nửa quỳ, mắt sắc nặng nề. Mà ở Trương Hạo trước mặt, Bạch Thần hơi đã ngừng lại động tác. Ta thì không ngờ rằng. Bạch Thần mắt sắc khẽ run. Tài nghệ không bằng người, ta nhận, bất quá chỉ là thua một hồi. Bất quá chỉ là một thế chi thân mà thôi. Ngươi thắng, nhưng ngươi cũng muốn gánh chịu thắng lợi đại giới, bên ngoài những tên kia, cùng với ta, sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Trương Hạo lời nói im bặt mà dừng, hắn đã bị Bạch Thần ném vào rồi trong bụng. Trong cái giới, chỉ còn lại Bạch Thần một người. Hắn đi vào kia ngọc tỷ phía dưới, hướng ngọc tỷ vươn một con dữ tợn thú trảo. Hào quang sáng chói trong nháy mắt nở rộ, đem thân thể của hắn triệt để bao phủ. Chương 1094. Nếu như ta không nói gì. Chương 1094. Nếu như ta không nói gì. Không thể để cho hắn thành. Kết giới bên ngoài, ngai tí dài nhỏ trong hai con ngươi hiện ra mãnh liệt sắc cơ. Oeng. Hắn bản vài trăm mét dài thân thể hóa thành vạn mét cự long. Qua trong giây lát, kia vô cùng to lớn cự long thân thể từ trên trời giáng xuống, hắn long thủ nặng nề đâm vào kết giới kia phía trên. Màu vàng kết giới đột nhiên run lên. Hải Hoàng, cử động lần này không tốt lắm đâu. Vũ Hoàng hơi có vẻ do dự. Không tốt. Chê cười. Đại đạo tranh phong, vốn là cái người chết ta sống. Không nên cái gì tốt và không tốt. Không nên cái gì nhân nghĩa đạo đức. Địch yếu ta mạnh, liền địch chết mà ta sống. Ai sinh tại thế gian không phải là vì tranh một chữ này. Ai lại dám nói, chưa bao giờ tranh qua. Ngài tí khinh thường cười to, hắn thân thể cao lớn lại lần nữa hung hăng đâm vào rồi kết giới kia phía trên. Kết giới chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí là lung lay sắp đổ. Mơ hồ đã có thể thấy được mấy đạo vết rạn hiện hiện. Trong kết giới, Bạch Thần tại ngọc tỷ phía dưới ánh sáng ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm túc. Hắn tất nhiên hiểu rõ tình huống hiện tại có nhiều không xong. Một khi kết giới phá vỡ, Nhai Tý tuyệt sẽ không cho hắn mảy may thời gian cùng cơ hội. Thậm chí không chỉ có là Nhai Tý, cái khác hoàng hiện tại không có ra tay, không có nghĩa là sau đó sẽ không xuất thủ. Bọn hắn tất nhiên đã tới đây, liền đã là một loại tỏ thái độ. Húng chi phần lớn còn cùng mình có huyết hải thâm cứu. Giờ phút này, Bạch Thần rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính mình con đường sống cũng chỉ có một cái. Mượn nhờ ngọc tỷ năng lượng, dơ lên đột phá hoàn cảnh. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hàng luồng đen khí lưu màu trắng theo cái kia khổng lồ mà giữ tận thân thể bên trong dâng lên, cùng ngọc tỷ phóng ra vàng sáng chi sắc tương liên, xen lẫn nhau lấp lánh, khí cơ tương liên. Hắn chân ma chi thể bên trong, hỗn độn chi khí điên cuồng lưu chuyển. Hắn điên cuồng dẫn động thuộc về ngọc tỷ khí vận lực lượng. Khí vận lực lượng. Tại đây cái vốn đã không đường có thể đi thời đại, duy nhất có nhìn siêu thoát hy vọng đặc thù vĩ lực. Điều này thuộc về thiên địa vạn dân vĩ lực không hề có tốt như vậy hấp thụ. Bình thường mà nói, có thể chứa đựng nó chỉ có thiên địa. Nhưng giờ phút này Bạch Thần nhưng cũng đã là bất chấp nhiều như vậy, một mực liều mạng hấp thụ, về phần tiêu hóa. Không tầm thường chính là cho ăn bể bụng, so với đợi lát nữa bị giết, bị những kêu hoàng nhấn trong tay, nói không chừng cho ăn bể bụng còn thống khoái điểm. Không thành công thì thành nhân. Chẳng qua là buông tay đánh cược một lần a. Bên ngoài kết giới, Ngai Tý nhìn về phía mấy vị tia thu tộc của hoàng, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Các ngươi nhất định phải ngồi lên quan bích. Tiểu tử kia tâm cũng không nhỏ, với lại, các ngươi mặc kệ, sao cùng Kim Ô đại đế bàn giao? Vậy liền nghiền chết tiểu bối này, để tránh lại sinh biến cố. Một râu tóc trắng toát, dài mấy chục thước lông mày theo gió tung bay, cổ hoàng sắc mặt hơi khó coi chút ít, nhưng vẫn là gật xuống đầu. Ha ha ha, vốn là nên như vậy. Cái gọi là cường giả thận trọng chẳng qua là lo sợ không đâu. Ngai Tý cười to, hắn thân thể cao lớn lại lần nữa hướng kết giới kia đánh tới, đồng thời kia hai đạo tuyết trắng trường mi trong nháy mắt lên nhanh 3000 trượng, đâm thẳng kết giới mà đi. Vũ Hoàng chỉ có than nhẹ một tiếng. Cho dù cùng Bạch có chỗ quan hệ cá nhân, thậm chí dẫn là chi kỷ, nhưng hắn hậu bối thì đồng dạng là bị Bạch Thần chém giết. Chẳng qua kỳ thực Vũ Hoàng cũng không vì vậy mà căm hận tại Bạch Thần. Tiểu bối chi tranh, tài nghệ không bằng người a, nhưng cho dù cùng Bạch quan hệ cá nhân cho dù tốt, Vũ Hoàng cũng không có khả năng là Bạch Thần ngăn cản mấy vị hoàng phẫn nộ. Kỳ thực, cái khác hoàng lại há chỉ là bởi vì hậu bối bị tàn sát mà phẫn nộ đã đến, hoàng, cảnh giới này, kỳ thực đã sớm cái kia khám phá rất nhiều thứ. Thật sự mấu chốt, hay là đại đạo chi tranh. Mà Bạch Thần, chính hắn cũng nên đã hiểu, chính mình hành động có thể đưa tới hậu quả. Có một số việc, dù sao cũng nên chính mình gánh chịu trách nhiệm. Ta cũng nên xuất thủ. Chiến Hoàng bình tĩnh nhìn rồi một chút bên cạnh Vũ Hoàng. Sau một khắc, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một con đội trời đạp đất cự viên. Hắn thân thể thẳng vào tận trời. Oeng. Tựa như trụ trời bàn chân khổng lồ rơi xuống, đất rung núi chuyển. Kết giới kia trong nháy mắt kịch liệt chấn động lên. Vũ Mã Tế đã tới bên ngoài kết giới, lạnh băng tay phải phóng xuất ra cổ màu đen khí thể dần dần ăn mòn kết giới. Cho dù đây là khí vận kết giới, cho dù đây là thiên hạ khí vận chi ngưng tụ, nhưng giờ phút này, xuất thủ hoàng thế nhưng có 6 vị. Trừ ra Vũ Hoàng, các 6 vị hoàng đô đã chọn chọn rồi ra tay. Có thể đoán được, kết giới tuyệt đối đã trèo chống không được bao lâu. Thậm chí, sau một khắc đều có khả năng phá toái. Vũ Hoàng yên lặng nhìn qua kia đã hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn kết giới. Kia đôi sáng ngời trong đôi mắt màu sắc có chút phức tạp. Lòng dạ đàn bà, hắn lộ ra một vòng có chút nụ cười tự giễu. Ngay tại tất cả hoàng đô đem chú ý hoàn toàn đặt ở kia khí vận kết giới trên lúc, không ai chú ý tới, một con màu đen chó con đột nhiên chạy tới phụ cận. Theo đạo lý mà nói, vì hoàng cảm giác bọn hắn không thể nào ngay cả sinh vật tiếp cận bọn hắn đều không có cảm giác được. Cho dù bọn họ tại toàn tâm toàn ý làm lấy một chuyện khác, nhưng sự thực xác thực như thế. Con kia đang yêu màu đen chó con tại khí vận kết giới hơn 1000 thước bên ngoài khoảng cách dừng bước. Một rất nguy hiểm khoảng cách, đừng nói một con chó con, liền xem như vương dám như thế giải quyết hoàng chiến trường sơ ý một chút liền có thể bị ảnh hưởng còn lại cho bụi. Nhưng này màu đen chó con trung quanh lại phảng phất có được từng tầng vô hình gợn sóng ngăn cách nhìn những tia kinh khủng ảnh hưởng còn lại. Nó nhìn qua khí vận kết giới đen nhánh trong ánh mắt mơ hồ phản chiếu ra một đạo dữ tợn thân ảnh. Kia, sớm đã thoát ly hình người bạch thần. Ô, tiểu hắc đột kêu gào. Mới đầu âm thanh còn rất nhỏ, không ai chú ý nhưng rất nhanh. Nga ô, kịch liệt tiếng gào thét trong nháy mắt liền vang vọng đất trời. Từng tầng màu đen gợn sóng tại tiểu hắc bên cạnh phơi phới. Màu đen càng thêm âm thầm, như là một hắc động, dường như là liên thông thế giới khác môn hộ. Những kêu bản đang vây công nhìn khí vận kết giới hoàng lập tức giật mình ăn ý đã ngừng lại động tác. Đây là bạch thần mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng giờ phút này thân thể của hắn cùng tinh thần đều đã hoàn toàn ở trọng áp trong, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Hắn chỉ có thể lại lần nữa bức bách chính mình ổn định tâm thần, mau chóng, mau chóng, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Đây cũng là nhân gian giới hoàng sao? Một đạo thanh thúy lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên theo kia gợn sóng không gian trong xuyên ra. Sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên giáng lâm, một bộ váy đỏ tại gợn sóng không gian bên trong khuấy động, bay phất phới. Trong sáng vô cùng bạch cùng nồng đậm tinh hồng cùng âm thầm bóng tối tạo thành rõ ràng vô cùng so sánh, nhưng lại vô cùng hòa hợp, đó là một tấm khuynh quốc khuynh thành nhưng lại băng nhược hàn xương khuôn mặt. Mái tóc theo gió khuấy động, hoặc là chấn động trời cao. Mặt trời lặn mặt trăng lên, minh nguyệt hiệu hiệu, bích nhân như ngọc. Nguyệt, tại sao người biến thành nàng tốt nhất vật làm nền? Thanh lãnh, cao ngạo, cũng mang theo thâm hàn. Thiên nhi, bạch thần hình như có cảm giác đột nhiên mở cả mắt ra. Hắn nhìn thấy, giống như hắn cảm giác được giống nhau. Triệu Thiền, nàng thế mà đến rồi. Đột ngột bụng trong lúc đó, toàn bộ thân hình tròng như tê liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bộc phát, là những kia bị hút vào thể nội khí vận lực lượng. Bạch thần vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực chấn áp luyện hóa khí vận lực lượng. Về phần cái khác, hắn đã không lo được. Mà giờ khắc này, những kia hoàng chú ý đã ngắn ngủi hoàn toàn chuyển rời đến Triệu Thiền trên người. Quỷ hoàng, chiến hoàng hai con ngươi híp lại. Ngươi cũng nghĩ kiếm một chiến canh? Ngài tí cười lạnh. Tất nhiên biết được là nhân gian, liền cái kia biết được đây không phải quỷ vật năng lực đặt chân nơi, chạy trở về cái chết của ngươi điện. Thú hoàng hét to. Nếu như ta không nói gì. Chương 1095 còn chưa kết thúc. Chương 1095 còn chưa kết thúc. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vô cùng đại chiến kịch liệt. Hoàng chiến, hoàng giả đứng ở thế gian sinh linh chi đỉnh tồn tại, mỗi một vị đều là được thiên địa chi tạo hóa, cũng có đại khí vận, đại nghị lực. Không cần quá nhiều nói nhảm, cái nào hoàng là kẻ ngu. Triệu Thiên ra sân rõ ràng là mang theo mục đích rõ ràng tính. Tiểu tử kia không thể không bối cảnh, chỉ là bối cảnh không có ở nhân gian, mà ra tại các loại nguyên nhân suy xét. Những thứ này hoàng cảnh vứt bỏ hiểm khích lúc trước thì buông xuống thuộc về hoàng kiêu ngạo, trực tiếp vây công Triệu Thiền. Vật sống cùng tử vật vốn là trời sinh mặt đối lập, đâu còn cần nói cái gì công bằng. Huống chi bọn hắn chọn chúng người đều đã thất bại, lại làm sao có khả năng bạch nhường bạch thần nhận được lớn nhất tiện nghi. Vừa là hoàng, như thế nào lại tùy tiện không công mà lui. Thanh thế vô cùng thật lớn một hồi đại chiến, sừng sững quỷ khí vô cùng vô tận, tựa như che đậy tất cả bầu trời. Triệu Thiền tuy là tân hoàng, nhưng nàng thân mình lai lịch liền bất phàm, nàng thành hoàng con đường càng mượn minh giới khí vận dơ lên thành tựu hoàng vị. Thực lực của nàng cũng không yếu đến rồi hoàng cấp độ này, thế gian này cao cấp nhất cấp độ. Chiến lược chênh lệch càng nhiều hơn chính là nhìn xem tài tình nội tình, cùng với pháp tắc chi lực. Triệu Thiên thực lực rất mạnh, vượt qua chúng hoàng dự kiến mạnh. Nhất thời, quỷ khí che khuất bầu trời, dường như đổi nhân gian. Nhưng, những kia thuộc về nhân gian hoàng cũng không phải dễ chơi hạng người. Năng lực đi đến hoàng cảnh giới này cái nào còn có cái gì tầm thường. Cho dù là mấy vị kia thú tộc của hoàng, coi như là ăn chút ít thời đại tiền lãi, rốt cuộc tại bọn hắn niên đại đó, hoàng đường chưa tuyệt. Nhưng ngay cả như vậy, nếu là thực lực bản thân không đủ, tài tình chưa đủ, cơ duyên khiếm khuyết, hoàng cảnh lại là tốt như vậy thành tựu. Cho dù là tại hóng ánh nhất thần thoại thời đại, hoàng cảnh cũng là có thể đứng ở đỉnh phong tồn tại. Tại chiến đấu bắt đầu, Triệu Thiên nhìn như thanh thế to lớn, chiếm cứ thiên cơ. Nhưng chỉ là thời gian qua một lát, sừng sững quỷ khí trong liền có vô số sáng chói thần mang nở rộ. Quỷ khí bị xé nứt, Triệu Thiên thân thể càng là hơn trực tiếp bị nhai tí đánh lén, một chảo rơi vào rồi phần lưng của nàng ân máu đỏ tươi tại sừng sững đen nhánh quỷ khí bên trong lại như vậy chói mắt sáng chói. Từng đạo đen nhánh xiển xích tại như nồng đậm quỷ khí bên trong bay nhanh xen kẽ mà qua, nhiều vô số kẻ đối mặt vô số xiển xích bao vây chặn đánh, quỷ khí bên trong nhai tí không thể không đem thân hình hóa tiểu. Nhưng xiển xích số lượng quá nhiều rồi, mấy cái đảo mắt công phu, mắt thấy liền muốn đem nhai tí bước đến góc chết ông. Toàn bộ thế giới giống như cũng run nhẹ lên. Sau một khắc, vô số quỷ khí bên trong xiềng xích liên tiếp phá toái. Ngươi muốn bảo vệ ngươi nam nhân, mà ta cũng muốn là nam nhân của chính mình báo thủ. Vu Mã Tế tại quỷ khí bên trong nhàn nhã dạo bước. Nàng quanh thân có một loại vô cùng đặc sắc khí tức quanh quẩn, dường như cho dường như đen, lại không giống như là năng lượng nào đó thể, càng giống là vô số tâm tình tiêu cực cụ tượng hóa. Cùng lúc đó, thú tộc cổ hoàng bên trong, trong đó một vị trực tiếp hóa thành bản thể, một con cựu thủ đại điểu, bay thẳng vào quỷ khí trong. Hắn cánh như rủ xuống nói, một chút động tác chính là vô số quỷ khí như sóng triều điên cuồng cuộn. Vũ Hoàng khẽ than thở một tiếng, nhưng cũng là tiện tay ném ra rồi một viên linh vũ. Kia dù sao cũng là cái quỷ hoàng, một đôi thất, chỉ là mấy cái đối mặt ở giữa, Triệu Thiền liền đã hiểm tượng hoàn sinh, đành phải đau khổ chèo chống. Thực chất nàng không bị vài vị cổ hoàng liên thủ công kích tại thứ vừa đối mặt nghiền chết, đã ngoài những kia hoàng đoàn trước. Minh giới, Triệu quốc, hơn trăm ước quân, vô số quỷ hồn kết thành quân trận, từng vị quỷ tốt lĩnh tiểu đội, quỷ tướng lĩnh đại đội, quỷ soái kết phương trận đều cầm binh khí, thần sắc nghiêm túc, chiến ý bốc lên. Phương trận trước đó, từng vị quỷ quân nửa quỷ, từng cái to lớn chiến tranh cự thú nằm dạt xuống. Phía trước nhất thì là từng vị thần sắc nghiêm túc, khí thế bốc lên quỷ vương. Vì tái nhật làm chủ sắc điệu thế giới, ở đây bị màu đen vô tận quân trận sở chiếm cư ở chỗ nào vô tận màu đen bên trong, duy có từng đạo đỏ tươi, triệu, chữ đại kỳ không gió mà bay, bay phất phới. Khí vận lực lượng, không chỉ có là nhân gian có, chính là bằng vào triệu quốc chi khí vận trèo trống. Triệu Thiên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bảy vị hoàng liên thủ. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời kế sách, tuyệt đối không chống được quá lâu. Màu vàng, màu đen, màu đỏ, ba loại sắc thái tại bạch thần kia đen nhánh trong mắt thật nhanh giao thoa lấp lóe. Khí vận lực lượng màu vàng sáng, bị quỷ khí nhuộm thành màu đen thiên địa. Cùng với kia đen nhánh bên trong, nhìn thấy mà giật mình nhường đỏ. Mẹ nó vì sao? Bạch thần vô cùng phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hắn không rõ vì sao chính mình còn không thể thành công. Hắn có thể tiếp nhận chính mình chết tại thông hướng thành công trên đường, nhưng không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Triệu Thiên vì bảo vệ mình mà chết. Giờ khắc này hắn tâm loạn như ma. Những kia vốn cũng không tốt tiêu hóa khí vận lực lượng càng là hơn trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn sôi trào lên. Tiểu Bạch, đột một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Bạch Thần giữ tợn mà thân thể cao lớn hơi cương. Chẳng biết lúc nào, Đoạn Tử La lại đến rồi. Với lại, nàng lại trực tiếp xuyên qua khí vận kết giới. Ngươi, Bạch Thần chật vật quay đầu. Tiểu Bạch, thật có lỗi. Đoạn Tử La ôm lấy Bạch Thần kia giữ tợn thân thể cao lớn. Ngươi thật có lỗi cái gì, đi nhanh lên. Bạch Thần không biết nàng vì sao mà đến, càng không biết nàng là vào bằng cách nào. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, Bạch Thần ngay cả tự vệ cũng khó khăn, càng đừng đề cập bảo hộ nàng. Thật có lỗi. Đoạn Tử La ôm thật chặt Bạch Thần thân thể. Bạch Thần cảm giác được chút ít ướt át xúc cảm. Kỳ quái là, thể nội những kia cuồng bạo khí vận lực lượng lại giờ phút này lắng lại rất nhiều, lại bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ta không nghĩ nhìn lại, vì sao ta cũng chỉ có thể nhìn? Ta không nghĩ lại trơ mắt nhìn chết ngươi, không muốn. Đoạn Tử La nức nở. Nàng xin lỗi là, nàng không giúp được Bạch Thần. Giống nhau đã từng, nàng cái gì đều không làm được. Nhưng lần này, nàng đừng lại tách ra. Dù thế nào cũng không cần lại tách ra. Nhà đầu đốc. Bạch Thần thần sắc liền giật mình. Chỉ là trong chốc lát, Bạch Thần không tiếp tục nói nhảm, ngay lập tức bình thản, đem tinh thần toàn bộ đặt ở luyện hóa khí vận lực lượng bên trên. Không nói gì nữa, đừng quản ta loại hình. Hắn hiểu rõ, nói cũng vô ích. Nếu đổi lại là nàng, chính mình cũng sẽ không cứ vậy rời đi đã như vậy, không tầm thường thì chết cùng một chỗ đi. Ngay cả Thiền Nhi thì tại. Cơ mờ nở, Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến, cái kia giải thích thế nào? Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Bạch Thần liền đem này có chút phiêu hốt suy nghĩ đè xuống. Hiện tại còn không phải thế sao lúc nghĩ những thứ này? Kỳ quái là, khí vận lực lượng đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, liên tiếp không ngừng bị hấp thu. Cái ngạc nhiên này phát hiện lệnh Bạch Thần lại không dám thả lỏng mảy may. Còn chưa tới lúc kết thúc, chỉ cần có thể kịp thời đột phá, luyện hóa cho ta. Bạch Thần thần sắc dữ tợn, nhưng hắn lại không chú ý tới, sau lưng hắn, Đoạn Tử La thân thể chính đang phát tán ra tinh khiết trong sáng hào quang màu tím. Màu tím trong, dường như lại không chỉ là màu tím, như hồng màu sắc liên tiếp lấp lánh. Mà ở trong quá trình này, thân thể của nàng thì dần dần trở nên hư ảo ầm ầm. Trong cao không, phong vân hội tụ, mơ hồ có thể thấy được màu vàng kim thần lôi phun trào. Mặt đất, vô tận vàng sáng chi sắc đều tràn vào kia trong thân thể. Một cấu ngang ngược vô cùng, tôn quý vô song, lại tràn đầy năng lượng và sức sống khí tức bay lên. Chương 1096, thiên địa tuyệt hưởng. Chương 1096, thiên địa tuyệt hưởng ầm ầm. Lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, thanh thế vô cùng to lớn, màu vàng kim thần lôi tựa như thế gian này bóng ánh nhất màu sắc. Bạch Thần nhìn qua đạo kia lôi đỉnh, ngưỡng thiên trường rít đảo. Hoàng cảnh chi lôi kiếp, trung quy đã tới. Nhưng, đại giới, Bạch Thần hiểu rõ, Đoạn Tử La đã biến mất. Lần này, muốn đổi thành lưu lại ta sao ầm ầm. Qua trong giây lát, màu vàng kim thần lôi liền đã xem Bạch Thần thân thể bao phủ hoàn toàn. Lôi đỉnh trong, Bạch Thần kia giữ tợn thân thể bắt đầu thu nhỏ, dần dần hóa thành mặc thân bộ dáng. Mái tóc màu đen ở trong sấm sét cuộn dại. Làm sao có khả năng? Ngài tí kinh hãi. Chiến hoàng, Vũ hoàng, thú tộc Tam hoàng, bao gồm Vu Mã Tế, thì đồng dạng lộ ra vẻ khó tin. Khí vận lực lượng há lại tốt như vậy tiêu hóa? Vương cảnh, căn bản cũng không có thể tiêu hóa. Trừ phi là Nhân Vương, quốc chi quân chủ, mới có thể bằng vào khí vận lực lượng thành hoàng. Nhưng Bạch Thần cùng Nhân Vương, nửa xu quan hệ đều không có, hoàn toàn chính là cưỡng ép đem khí vận lực lượng luyện hóa. Này vô cùng không phù hợp logic. Nhưng chỉ là trong nháy mắt những thứ này hoàng liền có quyết đoán ngay tí, Cửu Anh, Bạch Mi, Tam đại hoàng cảnh trực tiếp lách qua Triệu Thiền, thẳng đến Bạch Thần mà đi. Nhất định phải ngăn cản ra hòa này. Mặc dù khí vận lực lượng đã hết rồi, nhưng thù đã kết xuống, lại há có thể ngồi nhìn hắn thật đột phá. Đối thủ của các ngươi là ta. Triệu Thiền trong đôi mắt hiện lên một sợi lợi mang, quanh thân quỷ khí quét sạch mà ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào mấy hoàng trước mặt. Chỉ bằng ngươi, thật coi chạm không được ngươi. Hoàng giả giận dữ. Bạch Mi cùng Cửu Anh ngay lập tức ra tay, ngay tí lại là vượt qua Triệu Thiền thẳng đến Bạch Thần mà đi. Triệu Thiền còn muốn chặn đường, Vu Mã Tế cùng với vị kia một vị khác thú hoàng cũng là ra tay. Nàng trung vi là lực chỗ chưa kịp, mà đây Chiến Hoàng cùng Vũ Hoàng lại là hơi dừng lại một chút. Cả hai lướt nhau, thần sắc cũng có chút phức tạp. Cơ duyên, hết rồi. Khí vận lực lượng đã bị Bạch Thần chỗ tiêu hóa, cho dù cho hắn làm thịt, vậy cũng hết rồi. Như vậy, còn có thiết yếu tiếp tục ra tay sao? Cùng lúc đó, Ngai Tý đã tới Bạch Thần trước mặt. Hết rồi khí vận kết giới ngăn cản, hắn dễ như trở bàn tay vọt tới Bạch Thần trước mặt. Lôi quang không ngừng, sáng chói màu vàng kim thần lôi tựa như một cái liên tiếp ngay cả địa to lớn của sáng. Bạch Thần thân hình bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. muốn công kích đến hắn, nhất định phải bước vào trong lôi kiếp. Ngai tí không chút do dự, trực tiếp vào. Nhưng chỉ là vừa tiến vào thần lôi phạm vi, cái kia khổng lồ mà cứng cắp hữu lực thân thể trở nên đột nhiên cứng đờ. Sao lại thế? Ngai tí kinh hãi, hắn biết rõ hoàng cảnh lôi kiếp uy lực này vô cùng không bình thường, vô cùng không nên. Vị này tối thiểu so với hắn lúc trước vượt qua lôi kiếp mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hoàng giả tuy là đứng ở thế gian đỉnh núi, tồn tại mạnh nhất, nhưng lại cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nếu là có nhân hoàng ở đây, một chút liền có thể nhìn ra này hoàng cảnh lôi kiếp khác nhau. Thế gian con đường đã tận tuyệt, thiên địa đã không còn cách nào độ dung nạp hoàng giả sinh ra. Thiên địa lớn nhỏ chung quy là có hạn, có thể chứa đựng cường giả số lượng cũng là có hạn, dường như trong hồ cá nuôi không được sang ngư. Càng thêm chuẩn xác, ví von là một núi không thể chứa hai hồ. Một ngọn núi lâm con muỗi là có hạn, nhị hồ tương tranh là cái gì? Đối với manh thú mà nói, cao thấp mạnh yếu thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mấu chốt là địa bàn, là bãi săn, là an ổn hy vọng sống sót. Bất cứ sinh vật nào cũng có một cái cực hạn mật độ phạm vi. Một khi vượt qua phạm vi này rồi sẽ dẫn đến các loại tài nguyên liên thiếu, thậm chí ảnh hưởng cả một tộc nhóm. Nói cho cùng, chẳng qua là không gian, tài nguyên, mà trong thiên địa cường giả cũng là đồng lý. Thế giới này đã không thể lại dung nạp mới hoàn cảnh rồi. Bạch thần cương ép đột phá, mượn nhờ nhân lực, mượn nhờ khí vận, nghịch thiên nhi hành, lôi kiếp vi lực tự nhiên không phải bình thường. Mà trước đó bạch thần khó mà luyện hóa khí vận lực lượng, nguyên nhân căn bản cũng chính là bởi vì khí vận lực lượng chính là nhân lực. Nếu là nhân vương, luyện hóa khí vận lực lượng liền không có khó khăn như vậy. Nếu là bị người trong thiên hạ công nhận quân chủ, kia thậm chí có thể vô cùng tùy tiện mượn nhờ khí vận lực lượng thành cựu người cuối cùng hoàng, thành cựu giữa thiên địa cuối cùng một vòng tuyệt hưởng. Nhưng đừng nói quân chủ cái gì, Đỗ Bạch ngay cả người đều không phải, có thể tại đoạn tử la hiến tế phía dưới, bạch thần thành công hấp thụ khí vận lực lượng tuyệt hưởng. Lôi đình trong, bạch thần ảm đạm phai mờ, quần áo đã sớm bị triệt để hủy đi. Da của hắn ở trong sấm sét long lánh óng ánh màu sắc, màu vàng kim đích lôi mang ở tại bên ngoài thân lẩn trốn, hắn lại giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đoạn tử la hy sinh, không chỉ lệnh Đỗ Bạch thành công bước ra một bước này, càng làm trận này nên kinh khủng nhất. Hoàn cảnh lôi kiếp trở nên có chút tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Không, nói đúng ra, lôi kiếp uy lực cũng không thu lại, chỉ là Bạch thần cảm nhận được chỉ có hạo nhiên thần lôi bên trong những kia sinh cơ, kinh khủng thiên địa vĩ lực đang điên cuồng lệnh Bạch thần thân thể thủy biến. Trước đây loại ảnh hưởng này cũng hẳn là có hạn vượt qua ban đầu, nhu hòa giai đoạn, sau đó Bạch thần cuối cùng cần nhờ chính mình đến đối mặt này hạo nhiên thiên kiếp thần uy. Nhưng ngài tí lao đến, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt lệnh vận sức chờ phát động hạo nhiên thiên uy có rồi phóng thích chỗ. Vô số màu vàng kim lôi đình điên cuồng phun trào, kia nối liền đất trời màu vàng kim cổ sáng càng thêm rộng lớn, đem nhai tí tất cả đầu bao quát vào trong đó. Từng đạo điện quang màu vàng xông vào nhai tí trong thân thể, vô số sáng chói kim mang tại nhai tí lân giáp trong lúc đó lưu chuyển, điên cuồng trên dưới nhảy vọt. Trong lúc nhất thời nhai tí chẳng những không có tiến thêm, ngược lại thân thể giống như bị đè đầu lươn, giống như vô ý thức điên cuồng vung đẩy. Mà một màn này lệnh trên bầu trời mây đen phía dưới giao chiến mấy vị hoàng giả không khỏi thần sắc khẽ biến. Nhai tí thực lực bọn hắn rất rõ ràng, thế mà một cái chớp mắt lại tốt dường như ngàn năm ầm ầm, thiên địa cùng vang lên hạo nhiên thần uy. Cái tia kim sắc cổ sáng tại lúc này thu lại, lôi kiếp đến nhanh, đi đồng dạng càng nhanh. Mà này một cái tuyệt hưởng càng là như vậy. Trên không chúng hoàng giờ phút này đều theo bản năng chậm lại thế công, không khỏi đem tầm mắt rơi vào rồi bạch thần trên người. Một vị mới hoàng giả ra đời, từ đó một vị hậu bối đã là triệt để cùng bọn hắn đứng ở cùng một độ cao lên. Thậm chí nếu như không có bất ngờ, kia chỉ sợ chính là vị cuối cùng hoàng rồi. Bạch thần thân thể một mảnh cháy đen, bình tĩnh đứng ở mặt đất. Tại lôi kiếp giai đoạn sau cùng, hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi chút ít nghịch thiên nhi hành cái kia có trừng phạt. Chết tiệt, ta tất sát ngươi, ta chắc chắn ngươi rút gần lộ ra, nuốt sống 300 vạn lần, lại đem hồn phách của ngươi tra tấn 300 vạn năm. Bạch thần trước mặt, ngay tí hơi có chút cháy đen thân thể chậm rãi dâng lên. Tuy là có rồi chút ít chật vật, nhưng giờ phút này hắn càng là hơn hung uy ngập trời. Lệ khí ngút trời, biển mây thuận theo mà trào ra. Trước đây nghĩ chiếm cái tiện nghi, thừa cơ ngăn cản Bạch thần, lại không nghĩ rằng ngược lại giúp hắn một tay, thậm chí còn đem chính mình khiến cho chật vật như thế. Cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không gì hơn cái này. Hiểu rõ đối với nhai tí mà nói, là tuyệt đối không thể chịu được. Hống. Khổng lồ mà giữ tợn long thủ trong nháy mắt tới gần, to lớn bóng tối đem Bạch thần thân thể triệt để bao phủ. Nhưng đối với Bạch thần mà nói, này đã không còn là bóng ma tử vong. Hắn đã là hoàng. Tại thiên địa tuyệt hưởng bên trong chỗ dựng dục vị cuối cùng hoàng giả, chương 1097. Ngày xưa oán. Chương 1097, ngày xưa oán. Bành. Giữ tợn to lớn long thủ đột nhiên ngăn lại thế đi. Một cánh tay, một con khách quan mà nói không chút nào thu hút, thậm chí vô cùng nhỏ bé cánh tay, cứ như vậy tiếp nhận kia to lớn long thủ, tựa như bọ ngựa đấu xe một màn. Kia nhỏ bé mà không biết trời cao đất rộng một phương vốn nên trong khoảnh khắc bị ép là vỡ nát, nhưng giờ phút này kia nhỏ bé thân ảnh không nhúc nhích tí nào, to lớn long thủ lại không cách nào tiếp tục tiến lên dù là một tấc. Lũ lũ đen khí màu trắng tức theo kia bạch thần quanh thân tràn lan mà ra, theo cánh tay kia quanh quần phun lên, một con hắc bạch khí lưu tạo thành bàn tay theo kia bạch thần trong lòng bàn tay thoát ly, chậm rãi đặt tại kia to lớn trên đầu rồng, đem kia long thủ hướng về sau đẩy đi. Hắc bạch bàn tay to càng thêm ngưng thực, to lớn. Long thủ cũng bị càng thôi càng xa, cho đến bị hung hăng đánh lui. Kia vô cùng to lớn mà hung uy ngập trời thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra. Bạch thần thân thể khẽ run, bên ngoài thân cháy đen làn da chốc ra, lộ ra trong đó như bạch ngọc làn da. Cháy đen sắc trên không trung hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Tóc dài đen nhánh trong gió tùy ý cuộn dại. Gió táp càng hơn, bay phất phới, tựa như chiến kỳ tây minh. Trong gió, người kia sừng sững bất động. ngày xưa chi hoán, hôm nay cầm cố. Bạch Thần bước ra một bước, trong chốc lát phong vân biến sắc. Thiên địa ảm đạm phai mờ, thiên mạc phun trào, cuồn phong gào thét, vạn dặm biển mây đều cuốn ngược. Hắn một bước leo lên cựu trùng thiên, phong vân nằm rạp xuống tại hắn dưới chân, tinh thần như suyết, thuận theo tóc dài phi dương. Giờ phút này, hắn giống như đứng hàng thế giới bên trong, là này phương thiên địa ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Cái này, không thể nào. Bay ngược ra mấy vạn dặm nhai tí ổn định khổng lồ thân hình, ngưỡng thiên trường rít gào, to lớn thụ đồng bên trong đều là vẻ giận dữ. Một vị tân sinh hoàng làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đó căn bản không thể nào. Nào chỉ là nhai tí, ở đây chi hoàng đều bị kinh hãi. Loại trình độ này, phải biết nhai tí thế nhưng thành danh đã lâu hoàng cảnh đỉnh phong, thân mình lại là cực kỳ bất phàm thần hóa sinh vật còn xuất lại. Hắn thực lực trong hoàng cảnh tuyệt đối không phải kẻ yếu. Thực chất đến rồi hoàng cảnh trình độ này, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt kỳ thực cũng không rõ ràng. Hai vị hoàng tranh phong, nếu không phải có lòng tự chiến, ngay cả phân ra thắng bại cũng cực kỳ khó khăn đến rồi hoàng cấp độ này, đều là đứng ở thế gian này đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù chưa hoàn chỉnh nắm trong tay mô cái pháp tắc, nhưng tự thân đối với pháp tắc đã hiểu, cảm ngộ cũng đã đạt tới một loại cực sâu trầm tình trạng. Thậm chí có thể nói, mỗi một vị hoàng đô là mỗi một đạo pháp tắc thế gian biểu tượng tồn tại, pháp tắc cụ tượng hóa, giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Ở đây những thứ này hoàng, phần lớn đều là chút ít lão bất tử tồn tại, tại bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh giữa lẫn nhau đã đánh qua rồi quá nhiều quan hệ. Bọn hắn rất rõ ràng nhai tí thực lực cùng nội tình. Thần hóa sinh vật, chân long di tử, lĩnh hội thủy chi pháp tắc, thế xưng, hải hoàng, nhân gian tứ hoàng bên trong cổ xưa nhất tồn tại một trong. Cho dù so với thu tộc mấy vị kia cổ hoàng thì không đã nhường quá nhiều, thậm chí hắn tình trạng càng tốt hơn vốn là đã là bây giờ thế gian cường đại nhất, hoàng một trong. Bây giờ, hắn lui đúng là bị một vị tân sinh chi hoàng một kích trở ra. Khí vận lực lượng, cuối cùng một đạo cơ duyên. Ba cổ hoàng một trong, Trường Mi mặt không biểu tình, già mua mí mắt lại là không khỏi khẽ run. Đáng tiếc, một vị khác cổ hoàng cổ xa cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Mới vào hoàng cảnh liền có như thế lực lượng cường đại, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, này quy công cho kia phần khí vận lực lượng. Thiên địa đạo tuyệt, kia phần khí vận lực lượng đã là trong thiên địa này cuối cùng một đạo to lớn cơ duyên. Chính là bởi vì kia phần khí vận lực lượng, Bạch Thần mới tại đây cái đã đạo tuyệt thế giới cương ép thành tự hoàng. Khí vận lực lượng tác dụng tuyệt đối không chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra một vị hoàng mà thôi, đối với đã là hoàng tồn tại mà nói, khí vận lực lượng đồng dạng có tác dụng không nhỏ, có thể hay không thành tựu đại đế, khó mà nói, nhưng lại không tốt thành tựu cái ngụy đế thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hôm nay, hết rồi. Cuối cùng cơ duyên, cơ hội cuối cùng, có thể còn chưa bị triệt để dung hợp. Thú tộc tam đại cổ hoàng bên trong, dáng người nhất là to con vị kia trong mắt hiện lên một sợi cực kỳ hung tàn sát ý, chỉ là một vòng thần quang, lại phản phất có một con từng tạo hạ vô biên sát nghiệt cái thế hung thú ngao ngoe muốn động, lúc nào cũng có thể sẽ hiển hóa tại thế đấu vân. Thú tộc tam đại cổ hoàng bên trong hung danh thịnh nhất một vị. Giờ phút này, hắn đã thật động sát ý không giống với trước đó đối phó Triệu Thiền, kia có thể nói là xuất công không xuất lực, dù sao nhiều người như vậy. Mà giờ khắc này, cuối cùng cơ duyên hết rồi, duy nhất còn có một tia xa vời cơ hội chính là chém giết Bạch Thần đem nó thôn vệ. Không giống với những kia bên ngoài hoàng, những kia ẩn thế không ra cổ hoàng, phần lớn trạng thái bản thân đều có vấn đề không nhỏ. Thậm chí có thể nói, bọn hắn mặc dù còn sống sót, nhưng cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn hắn kỳ thực không muốn gây chiến, cho nên đối phó Triệu Thiền thời bọn hắn xuất công không xuất lực, cho nên lúc ban đầu đối mặt Tương Liễu uy hiếp bọn hắn từng bước lùi bước, thậm chí lúc trước đối mặt chiến hoàng khiêu khích cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, giao ra kia phương đại biểu thú tộc chính thống ấn tỷ. Cuối cùng, tình trạng của bọn họ quá kém, như thật độc thủ, bất kể kết quả làm sao, bọn hắn vốn cũng không nhiều bản nguyên tất nhiên bị liên lụy. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình sẽ chết sớm hơn. Mà nhân hoàng ngọc tỷ bên trong khí vận lực lượng đã là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Tiểu bối, cuồng vọng, hống, long ngâm chấn động thiên vũ, trời sập mà đất nứt, tinh thần như mưa rơi xuống mặt đất. Ở chỗ nào tất cả trung tâm, ngay tí kia thân thể cao lớn dường như dao động toàn bộ thế giới, từng viên một từ thiên ngoại mà đến to lớn sao băng như mưa rơi xuống, dày đặc vô cùng. Ngay tí sừng sững bất động, những kia sao băng đối với hắn mà nói cùng chân chính giọt mưa không có gì khác nhau. Là một tôn hoàng, một tôn cổ xưa mà cường đại hoàng, hắn là vô địch. Có phải không chết? Trên đời này có thể thương tổn hắn sự vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình cờ, ở trước mặt của hắn thì có một vị đồng dạng là hoàng, vì nhân tộc khí vận làm cơ sở, vì hỗn độn chi thể là thạch, cảm giác hỗn độn phát tác, thành tựu thế gian cuối cùng một tôn. Chí cường chi hoàng. Bạch Thần. Khốn cùng lưu lạc hơn 10 năm, bây giờ cuối cùng là triệt để đứng ở thế gian này đỉnh phong. Từ đó, hắn chính là thế gian này chí cường sinh mệnh một trong. Là cùng chư hoàng bình khởi bình tọa, có thể địa vị ngang nhau tồn tại. Cho dù là đối mặt thành danh đã lâu hải hoàng không rơi mảy may hạ phong. Thậm chí, có thể thắng chi nửa bậc. Kia so sánh với cự long thân thể vô cùng nhỏ bé thân ảnh, lại mang theo thiên địa đại thế, bước rơi quấy phong vân, quyền di chuyển nước tương cung. Trong khoảnh khắc, kia nhỏ bé thân thể liền đã cùng khổng lồ chân long giao phong vô số lần. Hai vị hoàng toàn lực xuất thủ uy thế vô cùng kinh khủng, thiên khung vỡ tan, mặt đất rạn nứt, trên không gian bị xé mở từng đạo vết rách, không gian loạn lưu tại cuốn sạch lấy thiên địa, tất cả thiên địa gào, lung lay sắp đổ, dường như thế giới đã muốn không chịu nổi bọn hắn giao thủ ảnh hưởng còn lại. Nhưng giờ phút này bất kể là nhai tí hay là Bạch Thần đều đã bất chấp gì khác. Trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trận chiến đấu này nhất định phải vì một phương nào vẫn lạc là kết thúc. Mấy tức về sau, Bạch Thần tay không gạch tìm tòi nhai tí trên người vậy, cực nóng long huyết hoa phá trường không, xoắn nát tầng tầng không gian, cuối cùng rơi xuống mặt đất hình thành một tòa to lớn miệng núi lửa. Giờ phút này thực lực của hắn đã mạnh đến rồi một mức độ khó mà tin nổi, rõ ràng chỉ là mới vào hoàng cảnh lại đem hoàng cảnh đỉnh phong nhai tí triệt để áp chế. Nhai tí chấn nộ, nhưng không khỏi tránh lui. Bạch Thần đang muốn truy kích nhưng lại ngay lập tức đã ngừng lại thân hình. Ba cố khí tức kinh khủng trong nháy mắt xông lên trời không. Ba vị cổ hoàng không do dự nữa, tự mình kết cục. Bọn hắn vốn là đã mất đường tối lui. Chương 1098, Cửu hoàng. Chương 1098, Cửu hoàng. Thú vị. Bạch thần khí tức chậm rãi thu lại, hắn chậm rãi hoạt động cái cổ, tầm mắt liếc nhìn qua ba vị này cổ hoàng. Mấy cái chỉ nửa bước cũng bước vào quan tài lao giả, không hảo hảo đợi tại chuột trong ổ chờ chết, không nên hiện tại đi tìm cái chết. Thanh âm của hắn lạnh băng, mang theo cực kỳ rõ ràng miệt thị cùng đùa cợt. Giống như ở trước mặt hắn không phải cái gì đứng ở thế gian đỉnh hoàng, mà là mấy cái không đáng giá nhắc tới con kiến. Bạch thần không biết mấy cái này lão giả, chẳng qua hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, mấy vị này hoàng nội tâm mục nát không chịu nổi, xem xét chính là không có nhiều công việc đầu lao giả rồi. Quả nhiên cuồng vọng. Đấu vân trong mắt sát ý trong nháy mắt phun ra ngoài. Là một tôn hoàng, sống vô số năm hoàng, hắn có thể không quan tâm con kiến chửi bới hoặc là khiêu khích. Nhưng bạch thần khác nhau, hắn là tân hoàng, đồng dạng là hoàng, có tư cách nhường hắn nhìn thẳng đối đãi. Trong chốc lát, ảm đạm mà rộng lớn vắng vẻ, không gian loạn lưu phun trào trên không, đầy trời mây đen đột nhiên hiện hiện, từng mảnh mây đen như màn như biển, mênh mông vô bờ, mênh mông cuồn cuộn, thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh sóng to gió lớn đại dương mênh mông. Đấu vân vốn là con ngươi màu đen giờ phút này tròng trắng mắt cùng mắt đen lẫn lộn, như là vòng xoáy giống như lưu truyền. Trường Mi cùng Cổ Sa ngược lại không động giận, vì bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh mà nói, cho dù có cái gì tính tình thì đã sớm cái kia bị san bằng rồi. Đấu vân dạng này hoàng ngược lại chỉ là lệ riêng. Chẳng qua theo đấu vân di chuyển thế, thuộc về bọn hắn thế cũng là trong khoảnh khắc dẫn tới thiên địa dung chuyển. Cộng minh, mênh mông màu xám biển mây dường như bao phủ cả phiến thiên địa, điểm điểm màu đen hỏa tinh trải rộng trong biển mây, cũng là lan tràn ở trong thiên địa mỗi một cái góc mang theo cực kỳ chướng mắt hai ách chi tức, mà ở này che ngập bầu trời ám sắc dọc trong, một tia thánh khiết màu trắng ở trong đó hỗn hợp, như tơ như lọn, mở mị xuất trần. Trong khoảnh khắc, giống như cả phiến thiên địa triệt để rơi vào tam đại cổ hoàng trong khống chế. Trong đó bạch thần thì là đã trở thành duy nhất, ác khách, bài xích, áp chế, cực kỳ áp lực kinh khủng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thân thể của hắn xé cái vỡ nát. Có chút ý tứ. Bạch thần khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vòng cực kỳ lạnh băng mỉm cười. Không hổ là cổ hoàng, vừa động thủ chính là vì pháp tắc chi lực dẫn ra thiên địa, vì đại thế cấm chế. So sánh với nhai tí, mấy cái này cổ hoàng mới là thật bắt đầu làm thật, vừa ra tay chính là không lưu mảy may chỗ trống. Là hoàng, một khi nghiêm túc, bọn hắn đọ sức, tranh phong thì chắc chắn không phải cực hạn tại trước người một mẫu ba phần đất. Thiên địa mới là ván cờ của bọn họ, toàn bộ thế giới đều là bọn hắn chiến trường. Pháp tắc mới là binh khí của bọn họ. Mà ở vài vị cổ hoàng nhìn tới, đây chính là bạch thần điểm yếu. Một vị tân sinh hoàng, cho dù là sao được trời ưu ái, lại thế nào có cơ duyên, nhưng phía trên pháp tắc lại làm sao có khả năng hơn được bọn hắn vạn vạn năm tích lũy. Đáng tiếc, để các ngươi thất vọng rồi. Tại bạch thần hoàng giả thân thể thừa nhận kia càng thêm kinh khủng cưỡng chế thời điểm, lũ lũ hư ảo mở mịt hắc bạch chi sắc đột nhiên hiện hiện quanh quần trông hắn cao ngất kiêm mà hoàn mỹ thân thể. Và anh, trong thoáng chốc dường như có đồ vật gì phá toái rồi. Ừm. Trong nháy mắt này, tam hoàng phải sợ hãi. Vốn nên bị một mực áp chế cũng dần dần bị ma diệt bạch thần thế mà trực tiếp biến mất. Không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Sa thân hình bay ngược mà ra, giữa thiên địa kia ở khắp mọi nơi thai ách hỏa tinh tại lúc này đồng thời một hồi chợt trợn. Chẳng biết lúc nào bạch thần đã là tại Cổ Sa vừa mới nơi ở, hữu quyền của hắn còn chưa thu hồi, quyền rơi chỗ, tầng tầng gợn sóng trong hư không phơi phới, đạo khe hở không gian hiện hiện lại qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. Hư ảo hắc bạch chi sắc dần dần tràn ngập mà ra, cưỡng ép xâm nhập mảnh này bản bị tam đại cổ hoàng liên thủ khống chế thiên địa. Hỗn độn. Trường Mi trong mắt hiện lên một sợi xà sắc. Là xem thường ngươi rồi, bất quá. Đấu vẫn cười, nụ cười không không bị trói buộc mà phóng đãng, tiếng nói của hắn chưa rơi, thân hình liền đã trong nháy mắt tới gần bạch thần. Lúc này mới có chút ý tứ a. Thuận theo âm thanh, Đấu Vân một quyền mang theo vô biên biển mây thẳng đánh phía bạch thần, giống như bạch thần vượt quá bọn hắn đoán trước kia đánh lén một quyền. Tốt hậu bối. Bị đánh lén Cổ Sa ổn định thân hình, sắc mặt hắn hơi có chút đỏ ửng, mắt sắc lại là dần dần sáng ngời thiêu đốt nóng lên. Hai hỏa lâm thế. Và anh. Ngọn lửa màu đen từ thiên khung mà đến, cả mảnh trời không trong nháy mắt hóa thành màu đen hỏa hải ẩm. Bạch thần miễn cưỡng tiếp được Đấu Vân quyền, thân hình lại là trong nháy mắt ở trong biển lửa trượt lui mấy ngàn mét. Quanh thân kia lan tràn ra hỗn độn chi khí thì trong nháy mắt này bị áp chế, bị tiêu hủy, vỡ nát. Này hai gia hỏa nghiêm túc rồi, vẫn chỉ là hai vị hoàng. Quả nhiên, năng lực thành tựu hoàng giả, nào có cái gì dễ chơi hạng người. Cũng không xuất thủ Trường Mi lại là tìm thấy xa xa chuẩn bị ngồi lên quan bích ngay tí. Chẳng lẽ nói Hải Hoàng là chuẩn bị lui đi? Trường Mi mặt không biểu tình, tựa như thuận miệng nói. Ngay tí lại là trong nháy mắt mặt mày thu vào, thân thể cao lớn còn chưa hơn thức trưởng, nhìn như tùy tiện phiêu phù ở Trường Mi bên cạnh. Tất nhiên ba vị tiền bối ra tay, ta còn có cái gì tốt lẫn vào, chẳng lẽ lại ba vị tiền bối còn bắt không được một cuồng vọng tiểu bối? A, Trường Mi cười lạnh, ta nhưng khi không được Hải Hoàng một tiếng tiền bối, với lại một thân ảnh đột nhiên hiện hiện, phiêu giật xuất trần, hắn nói khẽ, hắn đã không còn là cái gì tiểu bối, hắn là hoàng, đã có tư cách cùng chúng ta đứng ở cùng một độ cao hoàng, thậm chí rất có thể là cuối cùng một vị hoàng, mạnh nhất một vị hoàng. Giọng Vũ Hoàng càng thêm nhẹ, yếu ớt rồi mỗi, nhưng hắn bên người vài vị hoàng lại làm sao có khả năng nghe không rõ. Giờ phút này chiến hoàng thì đến rồi, hắn trừng mắt trao lên, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy? Vũ Hoàng không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn phương xa chiến đấu. Trong thiên địa, bạch thần độc chiến hai vị cổ hoàng, tuy là có chút chật vật nhưng chưa lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Bên kia thì là một mảnh sừng sững đen nhánh thiên địa. Tại bạch thần bị tam hoàng vây quanh trước tiên, Triệu Thiền liền muốn tương trợ, nhưng Vu Mã Tê nhưng không có cho nàng cơ hội này, ngay lập tức ra tay cùng với nó dây dưa. Chẳng qua giờ phút này mấu chốt lại không phải là hai nơi chiến đoàn chia ra giao chiến năm vị hoàng, mà là giờ phút này cũng không xuất thủ tứ hoàng. Lập trường của bọn hắn làm sao, sẽ hay không nhúng tay, lại đứng ở một bên nào, này vô cùng mấu chốt. ba vị cổ hoàng mục tiêu là Bạch Thần, Bạch Thần là bọn hắn cơ hội duy nhất, tất nhiên cuối cùng cơ duyên bị Bạch Thần nuốt, như vậy bọn hắn thì nuốt Bạch Thần. Đó là một không tệ ý nghĩ, nhưng cũng là không còn cách nào khác. Nhưng này có một tiền đề. Cái khác hoàng thấy thế nào, nghĩ như thế nào? Theo đạo lý mà nói, ba cổ hoàng, Nhai Tý, Vũ Hoàng, Chiến Hoàng đều là xuất từ thú tộc, nếu đồng tâm hiệp lực, cầm xuống một Bạch Thần vấn đề không lớn. Bất kể hắn lại thế nào nghĩ tiên, thì chung quy có một hạn độ. Nhưng vấn đề là, cái khác hoàng là ý nghĩ này sao? Nhai Tý còn tốt, hắn tuyệt không buông tha cái này diện trừ uy hiếp cơ hội, cho dù hắn không cần cơ duyên kéo dài tính mạng, thì tuyệt đối không để bụng chia lên một chén canh. Nhưng Chiến Hoàng cùng với Vũ Hoàng lại là cái gì ý nghĩ? Chiến Hoàng tối thiểu còn trình độ nhất định đại biểu cho thu tộc chính thống, Vũ Hoàng lại là thời gian trước liền cùng thu tộc phân rõ rồi giới hạn. Mặc dù cả hai cũng có được quan hệ cá nhân, cho dù không suy xét cái khác tất cả, coi như cũng một lòng, vậy cũng đồng dạng không có đơn giản như vậy. Thì như lấy sau cùng Hạ Bạch Thần lại làm sao phân? Cũng không thể ngươi một cái cánh tay ta một cái chân đi, lại thêm còn có cái Triệu Thiền cùng Vu Mã Tế, cục diện có chút phức tạp. Cửu Hoàng gặp nhau, hiếm thấy trên đời. Trừ ra kia xa xôi không thần thoại thời đại, lại sau đó, như thế cảnh tượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1099, thị phi đúng sai vô tâm phân biệt. Chương 1099, thị phi đúng sai vô tâm phân biệt. Phẫn nộ. Bạch Thần vô cùng phẫn nộ. Vô cùng âm thầm phẫn nộ, cực nóng lửa giận tại thiêu đốt lấy lòng của hắn, hắn thân, hắn mỗi một tấc máu thịt. Hắn chỉ nghĩ xé nát địch nhân trước mắt, hay là bị xé nát. Không quan trọng. Tất cả cũng không đáng kể. Chẳng qua là ngươi chết ta sống mà thôi. Tất cả. Tuyệt cảnh, tuyệt hưởng, Sương Hoàng. Hoàng đã từng chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn từng cho rằng chỉ cần mình đủ cường đại cũng không cần lại không lực, cũng sẽ không tại nhường. Những kia chân quý bộ dáng rời khỏi chính mình. Có thể, hắn thành hoàng rồi, nhưng đại giới lại làm hắn có chút khó có thể chịu đựng đoạn tử la. Hắn không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ. Nhưng sự thực chính là sự thực, không cách nào vòng qua sự thực. Hắn không muốn đối mặt sự thật này, hắn nhất định phải tìm cho mình chút ít chuyện làm. Nói đúng ra, hắn muốn phát tiết. Hắn muốn xé nát trước mặt địch nhân. Bất kể là ai, chỉ cần tại trước người mình, chỉ cần dám ngăn cản chính mình. Phải chết. Bất kể trả cái giá lớn đến đâu. Hống. Một cỗ cực kỳ đè nén gầm nhẹ theo Bạch Thần trong cổ hiện lên, phong vân dũng động, thuộc về đấu vân cùng cổ xa dấu vết ở trong thiên địa nhanh chóng biến mất. Hắc bạch chi sắc càng thêm nồng đậm, vây quanh Bạch Thần thân thể tựa như liệt diễm phóng lên tận trời. Hỗn độn trọng sinh. Cổ xa đồng tử hơi co lại, này khí tức, dễ dàng như thế triệt để xé nát hắn cùng đấu vân liên thủ sáng lập thiên địa. Quả thực giống như hỗn độn trọng sinh, là một vị cổ lão vô cùng hoàng, đời thứ hai cửu anh, hắn từng tại thần thoại thời đại chứng kiến qua tứ đại hung thú cái thế hung uy. Thời khắc này Bạch Thần quả thực giống như vượt ngang vô số thời gian tôn này viễn cổ hung thú tái sinh. Ngay cả hỗn độn đều đã vỡ lạc, ngươi lại tính là thứ gì? Đấu Vân đồng dạng đã nhận ra giờ phút này Bạch Thần khí tức khủng bố, nhưng hắn lại không có chút nào e ngại, ngược lại khí tức quanh người lại lần nữa bốc lên một phát, chủ động xuất kích. Cổ Sa cũng không do dự, càng là hơn trực tiếp hóa thành một con toàn thân thiêu đốt lên hai ách hắc hỏa cửu thủ đại điểu. Oanh! Cả phiến thiên địa điên cuồng chấn động, lần này giao phong như muốn đem thiên địa cũng đánh vỡ. Thanh thế chưa từng có tiền lệ to lớn, khủng bố. Từng đạo to lớn vết nứt màu đen như điện chớp trong hư không lan tràn. Mặt đất luân hãm 3000 dặm, tòa kia hùng vĩ cổ thành Lạc Dương càng là hơn tại lần này chấn động bên trong triệt để hủy diệt, luân hãm tại đất bên trong. Trong đó vô số sinh linh như con kiến hôi trở về với các đùi. Trong đó có chút ẩn tàng quân, vương cường người, vốn muốn thoát khỏi lại là trong nháy mắt bị kia hỗn loạn năng lượng ba động cùng ở khắp mọi nơi không gian loạn lưu xoắn nát. Cho dù là quân, vương, tại hoàng cảnh trên chiến trường cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Chết. Ở chỗ nào tất cả dung chuyển trung tâm, trời cùng đất trong lúc đó. Cửu anh cái kia khổng lồ giữ tận thân thể bị một bóng người xinh xinh xé mở. Bóng người kia, tuy vẫn hình người, bên ngoài thân cũng đã nhiều một tầng mềm mại bạch bao, mà hai con mắt của hắn cũng là hu hơi trắng toát chi sắc. Thật can đảm. Đấu Vân giận dữ, từng đạo trắng toát xiềng xích đột nhiên hiện lên, thoáng qua trong lúc đó liền đã xem kia trắng toát thân ảnh tầng tầng trói buộc. Chư vị, xin mau sớm tỏ thái độ. Thấy một màn này, Trường Mi ngưng trọng vô cùng, cái khác hoàng giả không phải là không như thế. Thậm chí liền tại bên kia giao thủ Triệu Tiền cùng Vũ Mã Tế cũng không khỏi bị hấp dẫn chú ý trước đó, bọn hắn giao thủ thanh thế mặc dù to lớn, nhưng đều còn tại có thể khống chế trong phạm vi. Theo Lạc Dương tình cảnh có thể nhìn ra, mà lần này Lạc Dương trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí liền thiên địa đều rất giống muốn không chịu nổi đại chiến như vậy, đây cũng không phải là nghiêm túc hay không vấn đề, mà là tại liều mạng. Hoàng, như thế nào hoàng? Cao cao tại thượng, vô số sinh linh bên trong tôn quý nhất, tồn tại mạnh nhất. Bọn hắn cao lập tại đỉnh phong, quan sát thế gian này tất cả, nắm trong tay nhất là trần trụi, cường đại nhất, quyền cùng lực. Bọn hắn vốn nên là chúa tể giả, là như tiên thần siêu thoát thế tục tồn tại. Nhưng giờ phút này, cao cao tại thượng hoàng lại cùng kia vô số thi tiện thứ dân giống như liều mạng. Quyền lực, địa vị, thân phận, tính toán, nhu đồ, mọi thứ đều không trọng yếu nữa. Lúc này duy nhất năng lực dựa vào chỉ có lực lượng, làm những kia cao cao tại thượng tồn tại mình trần kết cục cùng thứ dân lại còn có cái gì chênh lệch? Trừ ra lực lượng, cái khác đều như thế, dù sao là liều mạng, không có ai mệnh so với ai khác tôn quý. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, chỉ đơn giản như vậy. Giờ phút này, quan chiến những kia hoàng đều là vắng lặng. Bao lâu? Từ thượng cổ sau đó, trước đó, hoàng ở giữa tranh đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là liều mạng. Cho dù là chiến hoàng trong mắt cũng có chút dị sắc. Hắn coi như là một ngoại lệ, những năm này không ít tại chiến trường biên giới cùng ma hoàng tranh đấu, nhưng chưa bao giờ có tử chiến. Cho dù là ma, đến rồi cái này hoàng cấp độ này cũng sẽ tiết mệnh. Hao hết trăm tay nghìn đắng cuối cùng là đăng đỉnh, ai lại muốn chết? Nhưng lúc này, chiến hoàng năng lực nhìn ra, tiên tiên là thực sự không muốn sống nữa. Tên kia rõ ràng còn chiếm theo nhìn ưu thế, lại quả quyết như vậy, hoàn toàn bất kể đại giới. Làm sao nên nỗi như thế? Vũ Hoàng than nhẹ, hắn chưa rời khỏi, vốn là muốn là Bạch Thần lưu một chút hy vọng sống. Kỳ thực, đến rồi hoàng cấp độ này, rất nhiều chuyện đều có thể bàn bạc. Chỉ cần Bạch Thần thể hiện ra đầy đủ nhường mấy cái kia thọ lệnh chí hôn lão già kiêng kỵ thực lực, hắn lại cột chiến hoàng đứng đài một chút, hoàn toàn có khả năng hòa bình giải quyết. Rốt cuộc chuyện đã thành kết cục đã định. Bọn hắn là hoàng, đều cũng có thân phận địa vị tồn tại, như không tất yếu, như không phải không thể làm gì, như thế nào lại vui lòng tự mình kết cục. Nhiều hơn nữa lúc, những thứ này cao cao tại thượng hoàng đô là tại phía sau màn sánh vai đánh cờ tay nhân vật. Nhưng bây giờ, đã không thể nào. Bạch Thần chính mình cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vũ Hoàng như thế nào lại nhìn không ra, thời khắc này Bạch Thần sát ý so với mấy cái kia lão già còn mãnh liệt hơn vô số lần. Một trận chiến này, hắn sẽ không vui lòng dừng lại, hắn nhất định phải vì hoàng huyết tới. Vì nữ hài kia à? Vũ Hoàng trong mắt hiện lên một sợi vẻ phức tạp. Ha ha ha, ngu không ai bằng. Chân thật đến cực điểm. Ngai tí cản rỡ cười to. Vì nữ tử, ngay cả mệnh cũng không cần. Cho dù biến thành hoàng lại như thế nào, cao cao tại thượng hoàng lại sẽ bị một nữ tử ràng buộc thần trí không rõ. Không sai, ngai tí lại thế nào không nhìn ra, giờ phút này Bạch Thần trạng thái vô cùng không thích hợp. Không có, hoàng tâm, cho dù thành tựu hoàng cảnh cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn. Hống. Còn chưa dứt lời dưới, ngai tí liền đã xông vào bên trong chiến trường. Bị xé xác mở cửu anh lại lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể, chẳng qua hắn bên ngoài thần thai ách hắc hỏa lại là mở đi một chút, hắn trong mắt càng là hơn không khỏi hiện lên vẻ kiêng dè. Không chỉ có là khí tức, ngay cả lực lượng đều rất giống đã từng hỗn độn tại thế. Nhưng cái này cũng không hề đủ để sửa đổi quyết tâm của bọn hắn. Hống. Bành. Vô số xiềng xích phun trào, đó là pháp tắc cụ hiện. Thuộc về đấu vân màu trắng, thuộc về cổ sa màu đen, thuộc về nhai tí màu xanh dương. Màu trắng tầng tầng quấn quanh lấy Bạch Thần thân thể, vốn dĩ là đưa hắn tầng tầng trói buộc, mắt thấy đến tiếp sau vô số pháp tắc cụ hiện vào tới, kia vô số màu trắng pháp tắc cụ hiện đúng là trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Giơ tay, đấu vân trong nháy mắt bị hắn cầm tại trong tay, giơ chân, trong tay đấu vân trong nháy mắt oanh tạc hóa thành xương máu. Hoàng không dễ dàng như vậy chết, đấu vân hoàn chỉnh thân thể ở phía xa hiện hiện. Bạch Thần kia thuần trắng đôi mắt không có chút nào vẻ ngoài ý mến, chỉ có sát ý như nước thủy triều. Khí tức kinh khủng như cũ tại bốc lên, đang trở nên càng thêm cường thịnh. Giang giác, thiên liệt. Nhưng ở kia khe nước to lớn sau đó lại không phải hỗn độn tinh hải, mà là vô biên màu máu. Ầm ầm. Một đạo màu máu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có là một đạo, vô số huyết lôi tại trong khoảnh khắc tràn ngập tất cả thiên địa, tất cả giống như hóa thành một đại dương đỏ ngầu ở chỗ nào màu máu nồng nặc nhất chỗ, lôi đình hóa thần tướng, đại thiên hành phạt. Thiên nộ. Đây là thiên phạt. Vì ức kế sinh linh mẫn tại một kích, thiên địa gần như phá thành mảnh nhỏ. Mà đây hết thảy đều bởi vì kia một người. Làm trái thiên đạo thì thiên phạt chi. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Ngai tí cười lạnh, giờ phút này hắn cùng ba vị cổ hoàng đều là trong nháy mắt nhanh lùi lại và dặm, rút lui thẳng đến vào Dực Châu cảnh nội. Thiên phạt mục tiêu là Bạch Thần, bọn hắn cũng không muốn bị tác động đến. Này uy năng, sợ là không kém hơn Tương Liếu xuất thế. Vũ Hoàng than nhẹ, thiên đạo đã tổn hại, không có đơn giản như vậy. Đấu Vân thần sắc nặng nề, giọng nói sừng sững. Hắn không cảm thấy Bạch Thần sẽ trực tiếp vẫn tại thiên phạt phía dưới. Vậy liền đợi thiên phạt kết thúc lại cho hắn lên đường. Cổ Sa thần sắc lạnh băng. Hạo nhiên huyết lôi như trời xanh cấp huyết, thiên điệu tổng ai, nhật nguyệt đều ám ở chỗ nào màu máu nồng nặc nhất chỗ, ở chỗ nào vô số thiên ý biến thành thần tướng trong. Bạch Thần kia trắng toát hai con người khẽ run. Thần tướng nắm mâu mà đến, lại là tại ở gần trong nháy mắt bạo thể tiêu tán. Mấy đạo màu máu xiềng xích quấn lên rồi Bạch Thần hai tay. Hắn có rồi như vậy một lát mờ mịt. Chính mình là ai? Hỗn độn. Không. Không quan trọng Đoạn Tử La đã chết, cái khác hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Thị phi đúng sai đã ta vô tâm phân biệt. Hắn muốn những kia cao cao tại thượng hoàng vì nàng chôn cùng. Bất kể là ai, ai cũng vô pháp ngăn cản chính mình. Cho dù là thiên. Thuần trắng trong đôi mắt, tựa như mặc rơi giấy trắng. Bạch, hóa đen. Không sai. Chính là như vậy. Tiếp nhận ta, ngươi sẽ có được trên đời lực lượng vô địch. Hủy diệt đi. Hủy diệt ngươi hết thảy trước mắt. Nhường hết thảy tất cả vì ngươi hối hận chôn cùng. Bạch Thần nghe không rõ, cũng không muốn nghe, hắn chỉ nghĩ giết chút gì, hoặc là bị giết đông. Trong đen chi sắc đột nhiên hiện hiện, đó là thế gian nhất là đục ngầu ác. Màu máu tránh lui tiêu tán đại biểu cho thiên đạo pháp tắc xiềng xích đứt thành từng khúc. Thương khung phá nát, tất cả thiên địa ám. Chương 1100, đều là quân cờ. Chương 1100, đều là quân cờ. Thiên băng địa liệt. Thương khung giới bích như mặt gương phá toái tiêu tán đen nhánh hỗn độn tinh hải lại không cách trở. Mặt đất luân hãm mười vạn dặm, trong khoảnh khắc. Vì Lạc Dương làm trung tâm cùng với nó giáp giới Trân Châu, Dương Châu, Dực Châu, Tam Châu chi địa, hơn phân nửa cương vực quanh từng khúc băng hãm. Hàng tỷ sinh linh như bụi trần quy về địa viên. Cái này, chư hoàng phải sợ hãi, chẳng qua trong khoảnh khắc. Trên một cái chớp mắt hay là thiên phạt giáng lâm huyết hải vô biên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thuộc về thiên đạo lực lượng trong nháy mắt biến mất, thiên địa tại sụp đổ, thế giới giống như nên đón tận thế. Như thế cảnh tượng, cho dù là những thứ này cổ lão vô cùng hoàng cũng không nhịn được ngạc nhiên. Lực lượng như vậy, thật là hoàng. Thế kia, rốt cục đang làm gì? Vừa mới còn nhìn chằm chằm vài vị hoàng giờ phút này cũng là trong nháy mắt kinh hãi, lực lượng như vậy, chỉ sợ đã không kém hơn thần hóa thời kỳ những kia chí cường giả. Đã từng hỗn độn đỉnh phong thời kỳ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Gia hỏa này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Liền xem như hỗn độn mượn thể tái sinh cũng không có khả năng trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ a, hay là nói Ngọc tỷ lực lượng như thế khoa trương. Chết. Lạnh leo chi sắc như cửu u chi thấu xương hàn phòng, cho dù là vị hoàng cũng không nhịn được cảm giác được hàn ý, nhưng lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, tựa như thiên địa quân chủ tại hướng thế giới tuyên cáo hắn thẩm phán. Chẳng biết lúc nào, Bạch Thần không ngờ tới gần. cánh tay phải của hắn đã xuyên qua đấu vân lồng ngực. Tầng tầng hôi bại chi sắc nhiễm lên đấu vân thân thể, kia cường tráng hữu lực thân thể dần dần khô gắt, như pho tượng chết sáng bóng, lại là từng đạo vết rách mạn trên thân thể của hắn các nơi. Giang giác đấu vân thân thể từng khúc phá thoái. Hưu. Từng đạo tiếng xé gió, không nứt âm thanh liên tiếp vang tạc. Vị nào vị hoàng, bao gồm Ngai Tí cùng khác hai vị cổ hoàng, bọn hắn không có thừa cơ công kích Bạch Thần, mà là như Vũ Hoàng Chiến Hoàng giống như nhanh chóng nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Bọn hắn là nghĩ giết Bạch Thần không sai, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết, thời khắc này Bạch Thần quá mức quỷ dị. Khủng bố. Bành. Đấu vân thân thể triệt để vành tạc theo gió phiêu tán. Sau một khắc, vô số thuần sợi xích màu đen cuốn theo chí tà chí ác khí tức phong tỏa cả phiến thiên địa. Vốn muốn mất bỏ nhục thân thoát thân đấu vân chẳng qua thoát ra ngàn dặm liền bị bách hiện ra thân hình. Hoàng, rất khó giết. Hoàng không có tầm thường sinh linh tất cả những kia nhược điểm chí mạng, hoàng là một loại siêu việt sinh linh cấp độ tồn tại. Nhục thể chỉ là một loại biểu hiện, bọn hắn bản chất là pháp tắc chi lực, có thể nói bất luận cái gì một tôn hoàng đô là cực kỳ đặc thủ, pháp tắc sinh vật. Trừ ra tự thân tan vỡ, bất luận kẻ nào muốn giết chết một tôn hoàng đô tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, rất khó giết chết không có nghĩa là không cách nào giết chết, hoàng khoảng cách chân chính bất tử bất diệt còn có chênh lệch không nhỏ. Thời khắc này Bạch Thần, chỗ hiện ra lực lượng đã như hỗn độn tái thế đó là hoàng cảnh đỉnh phong, đã có đế uy cấp độ. Cùng lịch sử những kia, đế, nhân tộc ngũ đế, trúc long, kim ô cũng không quá lớn chênh lệch. Cho dù là ở chỗ nào sáng chói vô cùng thần thoại thời đại, hỗn độn cũng là thế gian cao cấp nhất tồn tại một trong. Mà ở bây giờ thời đại này đế, đại biểu cho vô địch. Cho dù chỉ là vài đế uy, cho dù chỉ là cái gọi là nguy đế, hoàng, khó giết, nhưng cũng không phải là không thể giết. Vô số màu đen triệt để bao phủ thiên địa. Toàn bộ Dực Châu triệt để bị bao phủ, không còn chút nào nữa quang minh. Vô số pháp tắc cụ hiện đem đấu vân tầng tầng trói buộc. Quý Vũ, tại chúng hoàng đều là chi tránh lui lúc, một vòng nhìn thấy mà giật mình hồng, cưỡng ép xâm nhập mảnh này bao phủ một châu nơi trong bóng tối đó là một đạo thân mang váy đỏ thân ảnh. Màu đen, đục ngầu vô cùng đen đối nàng không có bất kỳ cái gì đặc biệt chiếu cố. Nặng nghề hỗn độn pháp tắc không khác biệt áp chế phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh. Thậm chí không chỉ có là sinh linh, phạm vi bên trong hết thảy tất cả, sông núi, sông ngòi, bầu trời, mặt đất. Sông núi đứt từng khúc, nước sông bốc hơi, mặt đất luôn hãm, bầu trời phá thoái, mà ở trong đó, Dực Châu sinh linh, người, thú, yêu ma, bất kể là cái gì, bất kể là hèn mọn cường đại, chỉ cần không phải hoàng, liền không có khác biệt quá lớn ở chỗ nào chí hắc đến trong bóng tối, vô số sinh linh bị ma diệt, thân thể bị đè sập, huyết nhục lại tan thành mây khói, không lưu mảy may dấu vết, giống như bọn hắn vốn cũng không có tồn tại qua, chỉ có hai đạo thân ảnh kia có thể chống đỡ này thâm thúy vô cùng đen nhánh, một thân ảnh bị đen nhánh tầng tầng áp chế, khó mà thốn di chuyển, mà đổi thành một đạo hửng đỏ thân ảnh lại là tại đây âm thầm trong bóng tối chật vật đi về phía trước. Cho dù mảnh này đen nhánh thiên địa, mục tiêu chủ yếu là đấu vân, phần lớn áp lực cũng tập trung trên người đấu vân. Nhưng chỉ là còn lại những kia không khác biệt áp chế liền đã làm nàng khó mà chống đỡ. Có thể nàng như cũng tại chật vật đi về phía trước. Hiện tại Quý Vũ tình huống vô cùng không đúng. Cái này khiến nàng nghĩ tới từng tại Minh giới lúc, đối mặt Lục Đại Vương giả vây công, lúc đó, hỗn độn cướp đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Hiện tại, Triệu Thiên rất bất an đã từng tình huống lại lần nữa tái diễn, không, hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Tiếp tục như thế, nhân gian thật có thể biết bị đánh nát. Nhưng Triệu Thiên không quan tâm những thứ này, nàng để ý chỉ có Quý Vũ. Nếu mà cứ như vậy, trực giác của nàng nói cho nàng, Quý Vũ sẽ biến mất, đem triệt để không tồn tại nữa. Quý Vũ. Âm thanh tại bên trong vùng không gian này đồng dạng bị áp chế nhìn. Cách xa nhau còn có mấy trăm dặm, thanh âm yếu ớt khó mà truyền lại. Có thể Bạch Thần lại giống như cảm ứng được cái gì, rõ ràng có chút cứng ngắc thân thể chậm rãi động tác, như muốn quay đầu. Mắt thấy đều hư ảo. Ngươi nhìn thấy chỉ là ngươi thấy, bọn hắn bởi vì tầm mắt của ngươi mà tồn tại. Khi ngươi nhắm mắt thời điểm, mọi thứ đều sẽ nên đón kết thúc. Ngươi chú ý cũng chỉ là ngươi nhìn thấy, kỳ thực không hề có sự khác biệt, đều là hư ảo. Âm thanh, mờ mịt âm thanh càng thêm rõ ràng. Thế giới giống như đã không tồn tại nữa, Bạch Thần thế giới chỉ còn lại có đạo thanh âm này. Hắn nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật, suy nghĩ giống như thì không tồn tại nữa. Tất cả cũng chỉ là hư ảo. Toàn bộ Dực Châu đang nhanh chóng tăng nữa, hơn phân nửa thổ địa đã lâm vào đại dương mênh mông trong, mặt biển đang nhanh chóng tăng lên. Trấn Châu, Dương Châu cũng là nhận lấy to lớn tác động đến, kinh khủng đại địa chấn đang dần dần thôn phệ nhìn tất cả, U Châu, Thanh Châu, Mục Châu cũng bắt đầu bị liên lụy. Tất cả Cửu Châu nơi bầu trời chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn đen nhánh. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đã lui đến trên biển Đông Chiến Hoàng trong mắt lộ hung quang, nhưng tại ngập trời hung quang trong lại mơ hồ có nhìn chút ít vẻ bất an địa bộ này. Tiếp tục nữa toàn bộ nhân gian đều có thể bị triệt để phá hủy. Bạch Thần đã rõ ràng mất khống chế. Lẽ nào? Vũ Hoàng thần sắc cũng là cực kỳ nặng nề. Chết tiệt. Ngai Tí đột nhiên vừa kinh vừa sợ, nó cũng không dám có mảy may dừng lại. Lập tức trốn xa vô tận hải vực, thân hình trong nháy mắt triệt để biến mất. Vũ Ma Tế sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng sớm đã phát giác không đúng, không muốn bị liên lụy thân hãm trong cục, liền trực tiếp từ bỏ Triệu Thiên lựa chọn thoát thân. Giờ phút này, trừ ra thân hãm hỗn độn đen nhánh trong bị áp chế ma diệt đấu vân, cùng với ở chỗ nào đen nhánh bên trong gian nan tiến lên Triệu Thiên, bên ngoài liền chỉ còn lại có bốn vị hoàng. Cổ Sa cùng Trường Mi ngừng chân tại kia bóng tối thiên địa biên giới, Vũ Hoàng cùng Chiến Hoàng tại càng xa xôi trên biển Đông. Thế cục bây giờ rõ ràng đã có chút thoát ly bọn hắn khống chế. Không muốn động thủ Chiến Hoàng giờ phút này lại muốn ngăn cản Bạch Thần, mà hai vị kia cổ hoàng giờ phút này ngược lại lộ vẻ do dự đấu vân muốn không chịu nổi. A. Vũ Hoàng đột nhiên cười, cười nhạt bên trong có rõ ràng tự giễu ý vị. Nguyên lai, chúng ta cũng chỉ là quân cờ. Chương 1101. Đại thế. Chương 1101. Đại thế. Dực Châu triệt để luân hãm. Cuộn trào manh liệt nước biển thôn vệ lục địa tồn tại qua tất cả dấu vết. Trong bóng tối, chí tà chí ác hỗn độn lĩnh vực bên trong, đấu vân thân thể dần dần theo gió phiêu tán đấu vân, một vị tồn tại mấy cái kỷ nguyên, vượt ngang rồi cái này đến cái khác thời đại, thần thoại thời đại đến nay, một vị cổ lão mà cường đại hoàng. Hôm nay, vẫn lạc. Trong hỗn độn pháp tắc bị triệt để ma diệt. Pháp tắc ma diệt không chỉ có là thân thể của hắn, linh hồn, hắn ở đây trên đời tồn tại qua tất cả dấu vết. Huyết mạch của hắn, hắn ban cho lực lượng, tất cả dấu vết truyền thừa đều là hoàn toàn biến mất. Cổ hoàng vẫn, thiên địa khóc. Huyết vũ ngang trời mà ra, lung tung bay cuộn, rơi đến mặt đất, bay vào tinh hải. Hỗn độn lĩnh vực điên cuồng phóng đại nhìn đến rồi hoàn cảnh, một khi vận dụng lĩnh vực dường như là tự sáng chế một phương tiểu thế giới, một mảnh hoàn toàn bị bản thân chúa tể tiểu thiên địa. Nhưng thời khắc này hỗn độn lĩnh vực không còn là tự sáng tạo tiểu thế giới, mà là tại chiếm đoạt nhìn nhân gian thiên địa. Kia bốn vị hoàng qua trong giây lát bị phóng đại hỗn độn lĩnh vực bao phủ. Trước đây vì bọn hắn lực lượng hoàn toàn có cơ hội thoát ly, cho dù toàn bộ nhân gian đã mất nơi sống yên ổn thì hoàn toàn có thể tiến về thế giới bên ngoài hỗn độn tinh hải. Nhưng ở Vũ Hoàng nói ra câu nói kia lúc, tứ hoàng trong khoảnh khắc khắp cả người phát lạnh. Hoàng, cao cao tại thượng hoàng. Bọn hắn tự xưng là kỳ thủ, ẩn cư phía sau màn liền có thể tùy tiện quấy thiên hạ đại thế. Có thể, tại có chút càng cường đại hơn, càng thêm thần bí trong mắt, bọn hắn thì đồng dạng chỉ là quân cờ. Làm kỳ thủ tự mình hạ tràng một khắc này, khi bọn hắn bước vào thế cục một khắc này, thao bàn thủ thân phận liền đã biến mất. Bọn hắn trước đây đã hiểu đạo lý này, có thể không phải đã hiểu có thể tránh. Hoàng, so sánh với vô số bình thường sinh linh, đã là cao cao tại thượng giống như thần linh tồn tại. Có thể như cũng không gọi được đại tiêu giao đại thế lôi cuốn, ai có thể chỉ lo thân mình. Thế giới tại dần dần tan vỡ tiêu vong, cùng với nó cùng nhau biến mất là bạch thần ý thức. Trong mắt thế giới tức là thế giới chân thật. Thế giới bởi vì ta mà tồn tại. Làm ta nhắm mắt thời điểm, ta là ai? Ta muốn làm gì? Dường như không quan trọng, có thể. Vì sao? Có chút không cam lòng, có chút không muốn. Một đạo chấp niệm giờ phút này kéo lại được bạch thần cuối cùng một vòng, rõ ràng ý thức đã từng mấy lần cứu bạch thần ở trong cơn nguy khốn hàn băng pháp tắc tại lúc này thì đồng dạng không thể giúp quá lớn bận điệu. Hàn băng pháp tắc đã nỗ lực qua, nhưng bây giờ nó đối mặt là hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. Càng thêm chí mạng là bạch thần lòng của mình sớm đã khuynh hướng rồi hỗn độn pháp tắc. Giờ phút này bạch thần là mặt thần, có là một khỏa hỗn độn chi tâm. Hán hoàng cũng là hỗn độn pháp tắc hoàng. Cho dù cạn kiệt tất cả, dùng hết kia nặng nghề bên trong hàn băng chân thân tất cả lực lượng, cũng chỉ là bảo vệ cuối cùng này một sợi chấp niệm. Bạch thần trong thức hải. Rộng lớn biển mây trong lúc đó vô số hắc bạch khí lưu phun trào lẩn trốn, một tôn quái vật khổng lồ dần dần bị tạo dựng thành hình. Bạch thần ý thức thể cụ hiện hóa giờ phút này lại là Huawei một khỏa bị hắc bạch chi sắc bao khỏa đại kén. Hỗn độn, tại trong thức hải của hắn ẩn cư thật lâu hỗn độn, giờ phút này đang nhanh chóng tiếp quản nhìn thuộc về bạch thần tất cả. Thân thể, lực lượng, pháp tắc. Nhưng những vật kia vốn là thuộc về hỗn độn, mà bạch thần làm tất cả, dường như chỉ là đang vì hắn người làm áo cưới. Không. Thanh âm trầm thấp khàn khàn theo kia hắc bạch chi sắc đại kén bên trong truyền ra. Thật có lỗi. Hỗn độn than nhẹ. Cự hùng giống như tròn vo thân thể, đôi mắt đồng dạng là thuần trắng chi sắc. Việc đã đến nước này, thật có lỗi tất nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng, không, ta nói, không. Đại kén đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, mảnh này trong thức hải, hàng loạt hắc bạch khí thể lẩn trốn tốc độ càng biến đổi nhanh, thì đang nhanh chóng trở nên mỏng manh. Vài vết rách hiện lên ở kia đại kén bên trên. Hỗn độn hơi kinh ngạc. Hiện tại biến cố không tại kế hoạch của hắn trong. Ngoài ý liệu, nhưng hắn nhưng không khỏi cười. Ngươi, bảnh. Nương theo lấy kia giọng trầm thấp, đại kén đột nhiên vênh tạc, tóc đen bay phấp phới, bạch thần thân thể hiện hiện. Ngươi không nên có ảnh hưởng lực lượng của ta. Bạch thần rũ đầu, dường như cũng không triệt để thanh tỉnh. Có thể thanh âm của hắn cực kỳ trầm thấp, nột ngạt, trong đó lại bao hàm nhìn phẫn nộ. Hỗn độn, bạch thần chưa bao giờ triệt để tin tưởng hắn, nhưng hắn cũng không thấy được gia hỏa này còn có thể ảnh hưởng chính mình. Rõ ràng hắn bản nguyên đã bị quỷ đế lấy đi. Quỷ đế. Bạch thần đột nhiên liền giật mình. Ta thật xin lỗi, nhưng nếu như là ngươi, ngươi đồng dạng sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy. Hỗn độn chậm rãi mở rộng thân thể, trong thức hải hắc bạch khí thể càng biến đổi là nồng đậm, toàn bộ thức hải không gian cũng trở nên hôn tối sầm lại. Ngươi cho rằng ngươi đi đến bây giờ tình trạng là dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì năng lực thành tựu cuối cùng hoàng? Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì đạt được cuối cùng cơ duyên? Giọng hỗn độn rất nhạt, quen thuộc vừa xa lạ, dường như là tại để tay lên ngực tự hỏi. Bạch thần chậm rãi nâng lên đầu, kia bén nhọn hai con ngươi cũng không khỏi có chút cứng đờ. Ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là một quân cờ, tất cả đều là vì ngươi an bài tốt quỹ đạo. Nếu không, ngươi cho rằng hoàng là tốt như vậy thành? Nếu không ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì tại ngắn ngủi mấy chục năm liền đi tới tình trạng như thế? Giọng hỗn độn vẫn như cũ rất nhẹ, nhưng lại giống như từng nhát trọng truy nặng nề nện ở bạch thần viên kia hỗn độn chi tâm bên trên. Viên kia vốn là nên thuộc về hỗn độn trái tim. Tất cả đều là an bài tốt. Chính mình trải nghiệm tất cả, cho tới hôm nay thành hoàng, cũng là an bài tốt. Dường như là nuôi dưỡng con cá. Bây giờ, con cá đủ lớn rồi, chính là thu lưới thời điểm. Ai có thủ bút lớn như vậy? Ngay cả đạt được ngọc tỷ thành tựu hoàng cảnh đều là bị an bài tốt. Bạch thần không muốn thừa nhận, thì không muốn suy nghĩ. Nhưng một cái tên nhưng không khỏi phù hiện ở hắn trong lòng. Tương Liễu Ba. Cung kỳ gầm thét tại tất cả ma giới quanh quẩn. Thiên địa cùng mặt đất cũng tại vị này ma thần phẫn nộ bên trong run rẩy. Ngay cả trên bầu trời kia vòng huyết nhật giờ phút này cũng là không khỏi lung lay sắp đổ. Chư ma bái phục đều bị kinh hãi. Chết tiệt, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ cuộc. Ta liền biết, ngươi đang gạt ta. Cung kỳ giận không kèm được, cưỡng ép xé mở trước mắt không gian, muốn cưỡng ép giáng lâm nhân gian. Nhưng ở ma giới không gian sau đó, không còn là trước đây nhân gian không gian giới bích, mà là đen kịt một màu hư vô, tựa như hỗn độn tinh hải chỗ xấu nhất. Ngươi cho rằng cái này ngăn được ta sao? Cùng kỳ không chút do dự, cưỡng ép xâm nhập kia hỗn loạn không gian kẽ hở, chung quy là đến rồi. Quang âm trường hà trong, một đạo vĩ đại mà uy nghiêm thân ảnh chậm rãi quay người, đạp thủy mà đi. Minh giới, toàn bộ thế giới đang run rẩy. Trung Châu, Vãng Sinh Sơn chi đỉnh, Minh giới đỉnh núi cao nhất. Hai thân ảnh đứng song vai, cờ kém một bước. Quỷ đế than nhẹ, còn có cơ hội, không tới mọi chuyện lắng xuống thời điểm. Tương thần âm thanh lạnh lẽo, như kim thạch giao nhau, tối thiểu không thể để cho hắn thành công, ngươi còn có cơ hội. Đồng dạng là Minh giới, đen nhánh u minh hải giờ phút này sóng lớn mãnh liệt. Một con dữ tận cự thú lướt sóng mà đi, đây thủy triều càng thêm cuộn trào mãnh liệt là của hắn hống. Đào Nột, ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Đây là cơ hội cuối cùng. Không cần một lát, liền có một đạo lạnh băng âm thanh theo tại chỗ rất xa truyền đến. Có thể chúng ta cũng được, liên thủ. Theo tiếng vang lên lên, một người đột nhiên xuất hiện, đó là một thân ảnh cao lớn, làn da xanh xám, quanh thân tử khí lờ lờ, mơ hồ hình như có vô số sinh oan hồn tại quanh quẩn nhìn thân thể của hắn kêu rên. Thủy triều phun trào, một con cự thú chậm rãi dâng lên, nó nhìn lướt qua tới trước tìm hắn giữ tận tồn tại, lại liếc mắt nhìn người kia, cười lạnh. Thao Thiết, Duyên Câu, đã lâu không gặp. Chương 1102. Giờ phút này. Chương 1102. Giờ phút này. Theo toàn bộ nhân gian bắt đầu dao động, một ít cổ lão mà thần bí tồn tại lần lượt thức tỉnh. Cùng một thời gian, nhân gian trong, thú tộc tổ địa, tăng cổ cao nguyên trong thần bí nhất cổ huyền trong, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh dần dần tiêu tán mà ra. Kia sâu không thấy đáy cổ huyền đang run rẩy. Rất nhanh, cả tòa táng cổ cao nguyên, thậm chí tất cả thú tộc tổ địa đều đang run rẩy. Một tôn vô cùng cường đại, cổ lão thần bí sinh linh đang khôi phục. Cùng lúc đó, ở chỗ nào tràn ngập toàn bộ thế giới đen nhánh phía trên, cùng hỗn độn tinh hải giáp giới trong đã triệt để vô biên vô tận tinh hải trong, đã có mỏng manh mây mù đồng bền. Kia trắng toát mây mù trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được một đạo ngân bạch môn hộ, mà ở trong cánh cửa kia thì là một mảnh giống như tiên cảnh cảnh sắc, cùng bây giờ mở tối nhân gian hoàn toàn khác biệt, đột có chỉ móng vuốt có vậy ở chỗ nào môn hộ tiền hiện lên ông. Môn hộ run rẩy, tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên biến mất trong hư không, kia lũ lũ mây trắng cũng là trong khoảnh khắc tiêu tan theo, bao gồm con kia móng vuốt có vậy, không còn chút nào nữa dấu vết. Chỉ có bóng tối bao trùm nhìn toàn bộ nhân gian, Tương Liễu, Liêu tướng. Bạch Thần Gian Nan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trước mắt hỗn độn, khi nào, ngươi là lúc nào cùng hắn đạt giao dịch? Tương Liễu, ngài không phải giao dịch, chỉ là ta cùng hắn mục đích tại có chút chỗ có không nhỏ trùng hợp. Ngài cảm thấy một bước cuối cùng để ta tới càng tốt hơn. Hỗn độn trắng toát mắt có rồi chút ít ba động, khí thế dường như có rồi chút ít đê mê. Tương Liễu, cho dù là hỗn độn thì đồng dạng không muốn nhắc tới tên này. Thần thoại thời đại còn sót lại đến nay tồn tại, không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà Tương Liễu cái nào cấp độ tồn tại, có thể nói nửa bước đế cảnh tồn tại. Rốt cục lưu lại bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Có thể không thể nghi ngờ là, Tương Liễu tuyệt đối là những kia còn sót lại tồn tại bên trong trạng thái tốt nhất. Cái khác những kia tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tự thân đều có chút ít vấn đề. Tại thần thoại thời đại đến nay dài dằng dặc thời gian bên trong, những kia tồn tại đừng nói tiến bộ, phần lớn đều là tại chật vật duy trì lấy tự thân, hoặc là đang tìm tiêu trừ tự thân thai hoàng ẩm, bổ túc thiếu hụt lại lên trạng thái đỉnh phong thủ đoạn. Mà Tương Liễu, hoặc nói Liêu tướng hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ có nhìn toàn thịnh thực lực, thậm chí dường như lại tiến vào nửa bước. Này vô cùng không hợp lý. Phải biết đã từng Tương Liễu rõ ràng bị Vũ Đế chém tới rồi cửu thủ. Cho dù may mắn sống tiếp thực lực cũng có thể trên phạm vi lớn suy giảm. Có đó không hơn 10 năm trước, Sơn Hải học cùng, Tương Liễu rời núi. Nó chỗ cho thấy thực lực đã đủ để xưng là ngài. Đối với cái này, hỗn độn tâm tình vô cùng phức tạp. Tại hỗn độn thời kỳ cường thịnh, hắn cùng Tương Liễu đều là thời đại kia sinh linh mạnh nhất một trong, thậm chí lúc trước Tương Liễu còn muốn đây hỗn độn kém hơn nửa bậc. Tương Liễu là tại thần thoại thời kỳ sau đó mới tiến vào trạng thái đỉnh phong, mới trở thành kia lệnh cửu châu run rẩy đại yêu. Lúc đó hỗn độn sớm đã vẫn lạc, chẳng qua hỗn độn vẫn lạc kỳ thực vốn là tại hắn tự thân kế hoạch bên trong. Hắn có bố trí, thậm chí còn có vãng sinh giáo là chuẩn bị ở sau. Có thể thất bại rồi. Trọng sinh, thậm chí đăng lâm cao hơn. Vốn là gian nan. Thất bại mới là trạng thái bình thường. Những kia để lại tồn tại cái nào không có thất bại qua. Tựa cùng là tứ hung thao thiết đào nột thậm chí chỉ có thể ở minh giới vì vong giả chi thân ngủ say ẩn nấp. Có thể Tương Liễu lại là kia duy nhất dị số. Rõ ràng đồng dạng là lưu lại trí cường sinh vật, rõ ràng đồng dạng bị trọng thương qua, lại. Tuy nghĩ thế, hỗn độn trắng toát đôi mắt khẽ run. Lúc trước Vũ Đế thật có thể thắng qua kia cường thịnh kỳ Tương Liễu. Hắn thật có thể chém xuống Tương Liễu cửu thủ. Lúc trước bằng vào phân hồn chiếm được tin tức này, thời hỗn độn còn không đồng ý, nhưng hôm nay nhìn tới, tên kia chia ra rất có thể là tại mượn nhờ Vũ Đế chém tới tự thân nghiệp lực cùng nhân quả. Không thể không thừa nhận, ở chỗ nào cái vô số chi cường tồn tại cùng nhau theo đuổi đích đạo trên đường. Hiện nay là Tương Liễu đi tại rồi phía trước nhất. Hắn muốn chứng đạo, hắn muốn lấy nhất. Cũng thế, đối với hắn mà nói, còn có cái gì đáng giá truy cầu âm như hoạn? Bạch Thần cười khẽ, nụ cười có chút cứng ngắc, thân thể mơ hồ đang run rẩy. Rộng lớn thức hải, theo Bạch Thần thân thể run rẩy, kia tràn ngập hắc bạch chi sắc dần dần trở nên mỏng manh. Nay trung quy là thức hải của hắn, thân thể hắn. Những lực lượng kia, pháp tắc, đã từng đúng là thuộc về hỗn độn. Nhưng bây giờ, đó là Bạch Thần. Có lẽ có người khác sắp đặt, có mưu tính người âm thầm tương trợ. Có thể những lực lượng kia thân thể tầng tầng thủy biến đối với pháp tắc một chút cảm ngộ, trung quy là Bạch Thần từng bước một đi tới đến nay, đây là hắn sân nhà, hắn sẽ không bỏ rơi. Việc đã đến nước này, người ta tranh đoạt đã không trọng yếu nữa. Hỗn độn không có phủ nhận, thậm chí trực tiếp từ bỏ đối với pháp tắc trưởng không quyền tranh đoạt, làm không nên xuất hiện bất ngờ xuất hiện thời điểm, vậy liền đã là kết cục đã định. Hỗn độn đã đem trận này khoáng thế vô song vợ kịch kéo lên màn mở đầu, tiếp đó chỉ cần có thể nhìn thấy trận này vợ kịch trình diễn là đủ rồi, mặc kệ là tại vị trí nào, không tranh nổi liền nói không quan trọng. Bạch Thần cười lạnh, kể ra hắc bạch xiềng xích đột nhiên hiện hiện trong thức hải, trong nháy mắt vòng qua hỗn độn cơ thể. nhưng cũng chỉ là vòng qua, hỗn độn không có biểu hiện ra mảy may dị thường, giống như thân thể của hắn hoặc là pháp tắc cụ hiện có một phương chỉ là hư ảnh. Bạch Thần nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Ta vốn là trong hỗn độn dựng dục sinh linh, vì hỗn độn làm tên, hắn nguồn gốc từ hỗn độn, hắn hình như cụ hiện. Hỗn độn cười khẽ, cho dù ngươi lại không tính, hiện tại thì không nên là cùng ta so đo lúc. Bạch Thần trong mắt lập tức hiện lên một sợi sắc bén chi sắc, toàn bộ thức hải không gian tại đây trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Quý Vũ, làm ý thức trở về thân thể cảm nhận được ngoại giới thời điểm, một ấm áp thân thể ôm chặt lấy rồi chính mình. Bạch Thần không khỏi có chỉ chốc lát thất thần. Lại là như thế, lại là như thế. Hiện tại, Bạch Thần mới hiểu được chính mình vì sao năng lực thức tỉnh, vì sao năng lực trọng trưởng thân thể. Chỉ có siêu việt hoàn cảnh lực lượng mới có thể chống lại siêu việt hoàn cảnh lực lượng. Thật có lỗi. Bạch Thần khẽ nói, cánh tay phải khẽ dương, đem sau lưng ôm lấy người của mình nhi thật chặt ôm vào trong ngực. Quý Vũ, trong ngực kia sinh đẹp người, vốn nên là uy nghiêm là quân lâm thiên hạ nữ hoàng. Nhưng lúc này, mặt của nàng là như vậy bạch. Tại đây bóng tối giữa thiên địa, ở chỗ nào tinh hồng váy ngắn vừa bên trong, Bạch nhìn thấy mà giật mình. Nàng đem kia mặt tái nhợt gối lên rồi Bạch Thần lồng ngực, thần sắc là như vậy an bình, đã từng uy nghiêm sớm đã triệt để thối lui, còn lại chỉ có quyến luyến cùng mềm mại. Bạch Thần ngơ ngác nhìn trong ngực bộ dáng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Triệu Thiền, là như vậy mềm mại, là như vậy yếu ớt. Tựa như trong gió bổ công anh, kia trắng toát hoa dù lúc nào cũng có thể sẽ theo gió mà đi. Lưu không được, bắt không được. Bầu trời đang không ngừng tan vỡ, tinh hải đã nhận lấy ảnh hưởng, vài khỏa tinh thần truy lạc. Mặt đất đang run rẩy, tại tan vỡ, tại luân hãm. Vô số sinh linh tại kêu rên, tại khẩn cầu. Thế giới đang nhanh chóng tan vỡ. Nhưng giờ phút này, Bạch Thần trong mắt chỉ có trong ngực bộ dáng ánh mắt của hắn là đờ đẫn, suy nghĩ của hắn là cứng ngắc. Hắn không dám suy nghĩ, không dám đi nhìn nhiều. Hắn chỉ hy vọng thời gian tại lúc này đình chỉ. Tại bồ công anh còn chưa theo gió phiêu tán thời điểm, dừng lại tại lúc này là đủ rồi ở thế giới sắp hủy diệt thời điểm, bọn hắn chăm chú ôm nhau. Ho 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 cường 1103. Còn gặp lại đã là tương liễu. Chương 1103, còn gặp lại đã là tương liễu. Đã lâu không gặp. Một đạo ôn hòa giọng nói đem Bạch Thần kéo về thực tế. Thời gian cuối cùng không có triệt để đình chỉ, hắn thì cũng không thể không đối mặt hiện thực. Ta từng tự hỏi qua, chúng ta vì sao mà tồn tại, thế giới lại vì sao mà tồn tại. Người tới một bộ áo trắng theo gió khuấy động, phiêu giật xuất trần, tựa như trích tiên. Hắn cầm một thanh khép kín quạt xếp gỗ mun, tùy tiện trong tay gõ nhìn, cười mỉm nhìn qua Bạch Thần. Bạch Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, quá trình này cực kỳ gian nan, hắn gánh chịu nhìn cực kỳ áp lực kinh khủng đó là một loại làm cho người gần như ngạt thở, giống như gánh chịu nhìn toàn bộ thế giới áp lực cảm giác. Bạch Thần từng gặp hắn rất nhiều lần, nhưng kế hoạch phía dưới, chỉ có tại Sơn Hải học cung thời mới thật sự là gặp nhau. Lúc đó, hắn hay là Liêu tướng đối với mình cũng không có mà nói, hoặc nói sẽ không tổn thương chính mình, thậm chí ngược lại sẽ che chở chính mình, bởi vì chính mình đối với hắn mà nói là trọng yếu quân cờ. Không sai, quân cờ. Cho dù lúc trước hắn từng nói qua đối với mình không có bất kỳ cái gì mưu đồ, nhưng loại này, tồn tại làm sao có thể tin? Tại lúc trước, Bạch Thần kỳ thực đồng dạng không có tín nhiệm hắn. Có thể, không tín nhiệm lại tại năng lực thế nào? Chính mình vốn cũng không có lựa chọn quyền lợi. Tại lúc đó, tối thiểu hắn sẽ không tổn thương chính mình, bây giờ thì khác. Việc đã đến nước này, chính mình đã không còn giá trị. Chính mình cần phải đối mặt không còn là Liêu tướng, mà là Tương Liễu. Là tôn này cái thế hung thần, Vạn Yêu chi tổ, thậm chí có thể là tất cả thế gian cường đại nhất, nhất là tàn nhẫn tồn tại. Đương nhiên, có thể không phải tàn nhẫn, mà là coi thường, bình đẳng coi thường tất cả sinh linh. Mà chính mình cũng chỉ là một cái trong số đó a bình thường, ngay kiểu này tồn tại căn bản sẽ không quan tâm chính mình dạng này, tiểu nhân vật. Nhưng hôm nay, ngay hiện thân, tự mình hiện thân, ngay tại bên cạnh mình. Mà lần này, chính là nhất định không thể nào lại sống chung hòa bình. Chỉ là ngẩng đầu, chỉ là nhìn trước mặt vị này tồn tại, Bạch Thần liền phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực. Hắn mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại khó mà mở miệng. Không biết nói cái gì, đồng thời, chỉ là mở miệng như thế một động tác đơn giản cũng là như vậy gian nan. Liêu tướng, hoặc nói Tương Liễu nhân thân nụ cười càng thêm nồng đậm. Hắn tiện tay nâng lên quạt xếp, kín cái quạt xếp không nhẹ không nặng gõ xuống tại Bạch Thần trên đầu. Sao? Không biết ta. Tương Liễu cười khẽ. Nụ cười kia hoàn toàn như trước đây ôn hòa, làm cho người như một xuân phong. Có thể, đây không phải là Liêu tướng, là Tương Liễu. Tương Liễu là hung tàn, đứng dưới thiên môn dân góc độ đến xem. Nhưng cùng lúc khóe miệng của hắn kia làm cho người như một xuân phong nụ cười cũng không phải giả mạo ở trong đó không có bất kỳ cái gì xung đột. Cho dù là muốn tàn sát thiên hạ muôn dân, thậm chí là hủy diệt thế giới, hắn vẫn như cũ có thể nhìn lên tới vô cùng ôn hòa, nhìn lên tới người vật vô hại. Chỉ là đúng với hắn mà nói, bất kể là cái gì, giết sạch thiên hạ hay là hủy diệt thế giới, những thứ này đều không có quá lớn cùng lắm thì đối với hắn tự thân, hắn cũng không cho rằng đã làm sai điều gì đây mới là đáng sợ nhất. Theo người đứng xem góc độ đến xem, Tương Liễu không thể nghi ngờ là khủng bố đến cực điểm tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Bạch Thần, hắn càng thêm hiểu rõ Tương Liễu khủng bố. Hắn khủng bố không vẹn vẹn là hiện ra hắn chỗ tạo ra sát nghiệt, không vẹn vẹn là hắn lực lượng cường đại cùng với không có kẽ hở tâm tính. Càng kinh khủng hơn là tính toán của hắn âm lưu hoạn. Hắn chuyện cần làm là vô cùng chật vật, hắn muốn tính kế thứ gì đó là tất cả lão bất tử, là tất cả để lại trí cường giả khát vọng nhất sự vật. Bao gồm, cùng kỳ, quỷ đế, thậm chí là vị kia nhân tộc thủy hoàng, bọn hắn cộng đồng mục đích, nhưng hôm nay là Tương Liễu tới mức độ này. Có thể nói những kia tồn tại đối mặt Tương Liễu cũng cờ kém một chiêu. Lớn nhất âm lưu gia, mạnh nhất yêu nghiệt, đều là hắn. Thậm chí hiện đang hồi tưởng lại đến lúc trước Tương Liễu dùng tên giả Liễu tướng bước vào Sơn Hải học cung, nhìn như là vì giải cứu Cùng Kỳ, thực chất lại là vì chính mình. Tại Cùng Kỳ tính cùng Quỷ Đế tính toán chính mình lúc, gia hỏa này cũng đã thông qua được tự mình tính kế mê muội thần cùng Quỷ Đế. Uy, sư tử nhỏ, lúc này mới bao lâu không gặp, sao cũng sẽ không nói chuyện. Tương Liễu cười mỉm địa lại gõ cửa Bạch Thần một chút. Bạch Thần không tránh được, thậm chí không dám tránh. Triệu Thiên còn đang ở trong ngực của hắn, đã mất đi ý thức. "Ngươi?" Bạch Thần gian nan mở miệng. "Hạt Dự, nhìn tới ngươi đúng ta ý kiến rất lớn." Tương Liễu than nhẹ, nhưng lại trong nháy mắt cười, hắn nhìn Bạch Thần trong ngực Triệu Thiên, cười khẽ lắc đầu. "Truy đạo giả sao mà nhiều, có hy vọng, nhất, người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì ngươi tiểu tử ngốc, tự tuyệt, nhất, cầu, quả thật là thú vị." Bạch Thần sắc mặt càng thêm khó coi, nặng nề. Chẳng qua cái này cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Tương Liễu vẫn tại cười, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. "Là ta có lỗi với nàng." Nhóm. Bạch Thần nét mặt dần dần thu lại, trở nên lạnh băng, mặt không biểu tình. Hắn đem Triệu Thiền thu nhập không gian bên trong, nhìn thẳng Tương Liễu. "Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ kiệt ta có khả năng ngăn cả ngươi." Bạch Thần dừng một chút, chợt cười lạnh, "Với lại ta tin tưởng, không chỉ có là ta." "Ừm." Tương Liễu tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn tiện tay cầm qua xếp, nét mặt dần dần nghiêm túc, "Ngươi so trong tưởng tượng của ta tiến bộ khoái. Ngươi rất không tồi, bất quá." Tương Liễu cười khẽ lắc đầu, cầm qua xếp tay tùy tiện trên không trung xẹt qua một đường cong. Trong chốc lát, vốn là mờ tối thế giới càng biến đổi là lu mờ ảm đạm. Một cỗ kinh khủng phong bạo đột nhiên mà lên, vì hủy diệt hết thể tư thế ở thế giới các ngõ ngách tàn sát bừa bãi. Trên bầu trời, sâu nhất trầm bóng tối đã biến thành một tấm che toàn bộ thế giới thiên mạc. Nhưng hết lần này tới lần khác kia to lớn thiên mạc lại là đang run rẩy, mơ hồ có nhìn từng vết nứt ở chỗ nào trầm trọng đen nhánh thiên mạc bên trong lan tràn, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục. "Các vị, tất nhiên đã đến rồi, liền mời hiện thân." Tương Liễu nhân thân lên tiếng lần nữa, âm thanh vẫn như cũng là như thường ngày giống như ôn hòa bình tĩnh, âm thanh cũng không tính là quá lớn. Nhưng kia ôn hòa giọng nói lại nương theo lấy kia quét sạch thế giới khủng bố phong bạo truyền khắp thế gian mỗi một cái góc. Chúng sinh đều nằm. Ngu muội vô tri phàm nhân tưởng rằng thần linh thanh âm. Tại đây thế giới sắp hủy diệt thời khắc, những kia bình thường nhất, phàm nhân chỉ có thể trốn ở các ngõ ngách, run lẩy bẩy chờ đợi tận thế giáng lâm. Bọn hắn có thể làm chỉ có khẩn cầu. Nhưng bọn hắn lại không biết, giờ phút này bọn hắn khẩn cầu mục tiêu chính là tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu. Mà trừ ra nhân loại, những sinh linh khác, trí lực dưới đáy ra thu lại bản năng cảm giác được trong thanh âm này khủng bố uy áp đó là in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch chỗ sâu nhất ký ức, đó là nguồn gốc từ chúng nó cổ lão tổ tiên linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Những kia bản đang chạy trốn dã thú dị thú, giờ phút này đều là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thậm chí là tiểu tiện cùng lưu. Chúng sinh, chẳng qua trong lòng bàn tay chi kiến, nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Tương Liễu không có chú ý những kia con kiến, càng không có tận lực nhằm vào, nhưng chỉ là giơ tay nhấc chân liền đủ để cho chúng sinh kinh sợ, kinh sợ. Thậm chí, bao gồm những kia quân, vương, thậm chí là hoàng, thì đều không cấm sợ hãi đặc biệt những kia hoàng. Càng là cường đại, biết được càng nhiều, liền càng kinh hãi. Những kia hoàng, phần lớn đều là cổ lão vô cùng tồn tại, rất nhiều đã mơ hồ đoán được Tương Liễu ý đồ. Chương 1104, một chỗ cầu. Chương 1104, một chỗ cầu. Thế giới là tất cả bắt đầu. Toàn bộ sinh linh, cường đại cùng nhỏ yếu đều là dựa vào thế giới mà tồn tại, đều là sinh ra cùng thai nghén tại thế giới bên trong. Thế giới là tất cả bắt đầu, là tất cả sinh mệnh khởi điểm. Như vậy thế giới bắt đầu, nó khởi điểm lại tại nơi nào? Thần thoại thời đại, từng có một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Thế giới, nguồn gốc từ một vị sinh linh. Hắn sáng tạo ra thế giới đây là một truyền thuyết ở thời đại này sớm đã có vẻ vô cùng mờ mịt truyền thuyết. Nhưng đối với những kia theo thần thoại thời đại tồn tại đến nay cổ lão tồn tại mà nói, này không vẹn vẹn là một truyền thuyết. Thế giới chưa mở thời điểm, 3000 tiên tiên sinh linh thai nghén ở trong hỗn độn. 3000 sinh linh đều là vô cùng tồn tại cường đại, sinh ra đã biết, đều nắm trong tay một đạo pháp tắc, hoặc là dùng thời cổ lời giải thích. Này 3000 sinh linh đều là nắm trong tay một cái đại đạo tồn tại. Vì hiện nay bình phán tiêu chuẩn đến xem, kia 3000 sinh linh tối thiểu đều là đế cấp tồn tại. Về phần là chân đế hay là nguy đế, ở thời đại này đã mất người biết được. Kỳ thực thời đại này cái gọi là chân đế nguy đế cũng không phải như vậy tuyệt đối. Hiện ở thời đại này cầu đạo giả, chúng nó cầu tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một đơn giản đế. Bọn hắn muốn đúng đúng đại tự tại, là vĩnh sinh, là đại tiêu giao, là cử thế vô địch, là đại siêu thoát. Này tuyệt không phải là vô biên vọng tưởng. Thực chất, tại mỗi cái thời đại cũng có trí cường giả đang theo đuổi nhìn cái mục tiêu này. Từ xưa đến nay tất cả trí cường giả đối với cái mục tiêu này đều có nhìn riêng phần mình nghiên cứu cùng đã hiểu. Mà trong đó mấu chốt nhất một chút, cùng với vô số cường giả chung nhận thức điểm, siêu thoát giả duy nhất, dường như đã từng một vị tồn tại trong truyền thuyết, sáng tạo ra thế giới tồn tại. Vị kia, tục truyền tên là Bàn Cổ. Hắn là 3000 tồn tại bên trong duy nhất, là thế giới người sáng lập, là cùng thế giới cùng một vị cách tồn tại. Vị kia tồn tại chỉ là một truyền thuyết, nhưng đối với theo thế giới sinh ra sơ kỳ để lại tồn tại mà nói, không hề chỉ là một truyền thuyết. Từ xưa đến nay, tất cả có tư cách truy tìm cái đó, một, cầu đạo giả đều sẽ tự hỏi, đều sẽ mưu đồ. Cái đó, một, làm như thế nào cầu, nên làm như thế nào? Không người dám xác định một bước kia rốt cục làm như thế nào đi, đây là một cái không có tiên hiển con đường. Những kia tồn tại cường đại sớm đã đi tới cuối đường. Bọn hắn vốn là rất nhiều con đường kẻ khai thác cùng người sáng lập. Bây giờ bọn hắn sở cầu nói, sở cầu, một, tất nhiên không có đường, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn đi ra một con đường đến. Mà ở tất cả có thể bên trong, có một con đường là có nửa cái tiên hiển tồn tại. Bàn Cổ sáng thế. Thế giới, có thể chính là cái đó, một, mấu chốt. Nhưng, đây tuyệt đối là một cái ngõ cụt. Nếu cần sáng thế mới có thể biến thành cái đó, một, vậy làm sao có sáng thế lực lượng? Nếu biến thành, một, mới có sáng thế lực lượng, kia tất nhiên đã trở thành, một, cần gì phải đi sáng thế? Mù quáng học tập cái kia truyền thuyết, bắt chước cái kia truyền thuyết, tuyệt đối là một cái ngõ cụt. Từng có vô số tồn tại, cực kỳ tồn tại cường đại, thậm chí là trí cường giả thử qua sáng thế. Kẻ thất bại vô số kể. Cho dù một ít hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại, đi đến đường cuối tồn tại, đồng dạng thất bại. Thế nhưng cũng không phải là không thành công tồn tại. Không đề cập tới những kia hoàng cảnh tiện tay có thể sáng tạo ra tiểu thế giới, bên trong thế giới, những kia không tính là hoàn chỉnh thế giới. Cho dù là đại thế giới, đã từng có trí cường giả sáng tạo qua. Minh giới, ma giới, hai cái này hoàn toàn không kém nhân gian thế giới. Nhưng này hai thế giới người sáng tạo minh giới hống cùng vị đế, sáng tạo ma giới Sivu cùng cùng kỳ. Trong đó hống cùng Sivu sớm đã qua đời. Chỉ có tứ đại cương thi thủy tổ cùng tồn tại ở nhân tộc trong huyết mạch không dứt chú rủa năng lực chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Quỷ đế thì đã sớm không còn hoàn chỉnh, hắn lưu lại chỉ là một phần thần hồn, bản thể sớm đã bước vào vô tận luân hồi tìm kiếm lấy cái đó khế cơ. Cùng kỳ trạng thái thì tuyệt đối không được tốt lắm, bị trấn áp rồi mấy ngàn năm. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, minh giới cùng ma giới người sáng tạo xác thực rất cường đại. Thế nhưng xa còn chưa đạt tới cái đó, một cảnh giới. Sáng tạo thế giới là một cái đi không thông con đường. Như vậy, theo truyền thuyết góc độ đến xem, khả năng nhất đã đến cái đó, một cảnh giới tồn tại, bản cổ, hắn đã qua đời. Truyền thuyết, thế giới chính là thân thể của hắn biến thành. Nhìn từ góc độ này, sáng tạo thế giới không làm được, như vậy hủy diệt thế giới đâu? Nếu một là vĩnh tồn, như vậy là hay không đại biểu, bản cổ cũng không vẫn lạc, hắn thân hóa thế giới, hắn chính là thế giới chính là hắn. Cho nên, vì ngay tồn tại, đem sẽ không còn có, một sinh ra. Như vậy, muốn thành tựu, một tiền đề chính là nhất định phải hủy diệt thế giới. Hủy diệt bản cổ. Cho dù hủy diệt không làm được, nhưng nếu năng lực tiêu hóa thế giới thì tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Dù sao đến rồi hoàng cảnh thì không cần lại ký thác với thế giới tồn tại. Hỗn độn tinh hải cũng có thể vẫy vùng. Cái này can đảm ý nghĩ, khả năng này tuyệt đối là tất cả truy đạo giả đều nghĩ qua. Thậm chí tại đại bộ phận cầu đạo giả nhìn tới, đây là tốt nhất đi một con đường, cũng là có thể một cái lớn nhất đường. Chẳng qua hiện nay thế giới vẫn tồn tại đã nói lên vấn đề. Không phải những kia cầu đạo giả không nghĩ nếm thử, mà là không thể. Thế gian chỉ có một, tại tất cả cầu đạo giả nhìn tới chỉ có ban đầu nhân gian mới là mấu chốt, ma giới cùng minh giới kém xa minh giới, thậm chí này hai thế giới ở một mức độ nào đó vốn là ký thác tại nhân gian mà tồn tại. Chỉ có nhân gian có giá trị nhất. Cũng đúng thế thật vì sao, tất cả sinh linh mạnh mẽ cũng nghĩ khống chế nhân gian, là người nào ở giữa ẩn tàng cổ hoàng nhiều nhất. Nói cho cùng, những tồn tại này kỳ thực đều là đang đánh nhìn nhân gian chủ ý bây giờ nhân gian vẫn tồn tại như cũ, cũng không phải là không có tồn tại thử qua hủy diệt thế giới con đường này. Nhưng bọn hắn cũng thất bại rồi đều không ngoại lệ. Nhân gian chỉ có một, đây là mấu chốt. Bất luận cái gì muốn nếm thử đi con đường này tồn tại cũng tất nhiên sẽ đứng trước thế gian đều là địch cục diện này. Những kia cổ lão chí cường giả sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thật hủy diệt thế giới. Cơ hội chỉ có một, những kia chí cường giả lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh. Bình thường bọn hắn còn có thể duy trì cân đối. Nhưng nếu như có người nào muốn đi đến phía trước, kia tất nhiên sẽ bị cái khác tồn tại âm thầm phá hoại, vị trí chỉ có một. Mà hủy diệt thế giới càng là hơn tất cả cầu đạo giả nghịch lân. Lại không đề bản này chính là khả năng tính tương đối lớn một con đường, càng mấu chốt là thế giới thì chỉ có một. Ai cũng muốn nếm thử, nhưng ai cũng không dám nếm thử, thử qua đã sớm chết. Mà bây giờ, Tương Liễu mục đích đã không cần nói cũng biết. Hắn muốn đi con đường này. Hắn muốn nếm thử. Hắn muốn cấp đến này cơ hội duy nhất. Vì thế, cho dù cùng thế là địch thì sẽ không tiếc. Tương Liễu. Tại toàn bộ nhân gian dung chuyển không thôi, bấp bên, sấm sét văng rội, mặt đất luôn hãm, sơn mạch đứt từng khúc thời điểm. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, truyền khắp nhân gian mỗi một cái góc. Không giống với Tương Liễu kia giọng ôn hòa ngược lại nhường thú loại hoảng sợ, nhân loại sợ hãi. Này âm thanh, uy nghiêm hữu lực, công chính bình thản. Mang cho các nơi trên thế giới run lẩy bẩy mọi người một loại an tâm lực lượng. Trong lúc nhất thời, cho dù là những người bình thường kia thì tạm thời quên đi sợ hãi. Người bình thường, tại đây thế giới sắp hủy diệt lúc cùng bụi bặm, cùng Lục Bình không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Bây giờ, phản phất có một tòa núi lớn là những thứ này Lục Bình che lại tất cả mưa gió. Nhưng vì bọn họ ngăn trở mưa gió không phải cái gì cái gọi là thần linh, mà là người. Cường đại nhất, một người. Nhân hoàng người, nhân tộc khí vận chỗ hệ đại tần hủy diệt, hắn thờ ơ, nhưng ở nhân tộc này sắp hủy diệt thời điểm, hắn hiện thân.